Chào chàng tình độ tản viên Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 65
Giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu ở phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 149. Về phần kinh văn, chúng ta thấy chủ mệnh Quỷ Vương tiếp tục bạch với Đức Phật như thế này: lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, hết thảy các chúng sinh tới khi sắp mệnh chung mà được nghe danh hiệu của một Đức Phật nào hoặc được nghe danh hiệu của các Đại Bồ Tát, nhắn đến một câu kinh, một bài kệ Đại Thừa, con thấy những người ấy được phúc báu vô lượng, trừ các đại trọng tội, đọa địa ngục, đọa vào ngục A Tỳ, còn các tội nhẹ khác thảy đều tiêu trừ hết, được sinh trong nhân thiên hưởng phúc báo vô lượng, hoặc được sinh cõi Phật tịnh độ khắp mười phương. Ở đây là lời tác bạch tiếp theo của chủ mệnh Quỷ Vương. Sau bài giảng ngày hôm kia và ngày hôm qua, chúng ta thấy là chủ mệnh Quỷ Vương nói về việc sinh và việc tử. Việc sinh thì hôm trước, việc tử là hôm qua. Và hôm nay chủ mệnh Quỷ Vương lại tiếp tục bạch với Thế Tôn và nói về cái công đức của người được nghe danh hiệu của Đức Phật, trì niệm danh hiệu của các Đức Phật, nghe danh hiệu của các vị Đại Bồ Tát, trì niệm danh hiệu các vị Đại Bồ Tát và nghe được kinh điển Đại Thừa, thọ trì đọc tụng kinh điển Đại Thừa, dẫu cho đến chỉ cần một bài kệ thôi, người đó cũng được giải thoát trừ những tội đọa trong địa ngục vô gián, tức là những cái tội lớn đó, còn những cái tội nhỏ thì thảy đều được giải thoát, được sinh cõi trời, cõi người, thậm chí là còn được sinh về cả gì, cõi tịnh độ khắp mười phương của chư Phật. Và qua đoạn văn kinh này, chúng ta thấy chủ mệnh Quỷ Vương nói là bạch Đức Thế Tôn, hết thảy các chúng sinh tới khi sắp mệnh chung tức là sắp gì, sắp chết đó, cái sắp chết, khi mà chúng sinh khắp sắp chết đó, mà nghe được danh hiệu của một Đức Phật nào hoặc nghe được danh hiệu của các Đại Bồ Tát, nghe được bất cứ danh hiệu Đức Phật nào, không cứ là phải danh hiệu Đức Phật A Di Đà mới được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng được, nghe danh hiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng được, nghe thấy danh hiệu Đức Phật gì, Dược Sư cũng được, nghe thấy danh hiệu Đức Phật Đa Bảo Như Lai cũng được, nghe thấy danh hiệu Đức Phật Đại Thông Chí Thắng Như Lai cũng được, vân vân. Bất cứ danh hiệu của một Đức Phật nào, hoặc là gì, nhấn đến hoặc là nghe gì, danh hiệu của các Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát, Bồ Tát thì có rất nhiều, nhưng mà Đại Bồ Tát thì chúng ta thấy là thường hay nhắc tới, có rất nhiều nhưng mà thường hay nhắc tới như là Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thường Tinh Tiến Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, vân vân. Đó là những vị đại Bồ Tát chúng ta thường nghe nhiều nhất. Nhưng thường thường chúng ta thường hay nghe nhiều nhất vẫn là gì? Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Vương Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó là những vị đại Bồ Tát chúng ta thường nghe nhiều nhất. Đó, thường nghe nhiều nhất và hay gần gũi thì có các ngài có thiện duyên và gần gũi với chúng sinh cõi Nam Thiện Bộ Châu chúng ta nhiều nhất. Cho nên chúng ta thì thường hay nghe nhiều nhất. Còn khắp trong mười phương thế giới thì có rất nhiều các vị đại Bồ Tát. Nhưng mà quan trọng nhất các vị đó có duyên với cõi Sa Bà chúng ta hay không? Thường qua lại để cứu độ chúng sinh ở cõi Sa Bà Nam Thiện Bộ Châu chúng ta hay không? Cho nên ở đây chúng ta thấy là danh hiệu các vị đại Bồ Tát có vô lượng vô biên. Có vô lượng vô biên các vị đại Bồ Tát khắp trong mười phương như thế. Nhưng chúng ta thấy là duyên với cõi Nam Thiện Bộ Châu chúng ta thì có những vị các vị đại Bồ Tát thường hay gặp, các ngài thường hay thị hiện để cứu độ chúng sinh ở cõi này, như chúng tôi vừa nói, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Di Lặc, Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng, đó, vân vân. Ở đây chủ mệnh Quỷ Vương nói rằng á, con người ta khi sắp lâm chung mà nghe được danh hiệu bất kỳ một đức Phật nào hoặc các vị đại Bồ Tát nào mà tín thọ, tức là trong tâm thì sinh tâm hoan hỷ, tin tưởng và khởi niệm danh hiệu vị Phật hoặc vị Bồ Tát đó thì cũng sẽ được giải thoát. Rồi nói nữa là gì? Nhân đến nghe một đường nghe một câu kinh, một bài kệ trong kinh Đại Thừa, một bài kệ trong kinh Đại Thừa, một câu kinh, ví dụ một câu kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chẳng hạn, một cái câu kinh ở trong đó, hoặc một câu kinh trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chẳng hạn, hoặc một bài kệ chẳng hạn. Ví dụ như bài kệ của kinh Địa Tạng này, chúng ta thấy tụng hết quyển gì, tụng hết quyển về cuối quyển có cái bài kệ chốt lại kinh là gì? Đây bài kệ với bài kệ này. Bài kệ chốt lại kinh này. Cứ theo kinh bản thể của Bồ Tát Địa Tạng, xem xét các nghiệp nhân đuôi mù điếc ngọng câm đều kiếp trước gây nên, nay dốc lòng sám hối cung kính lễ Địa Tạng, đọc tụng Đại Thừa kinh được công đức vô biên, thật chẳng thể nghĩ bàn, nguyện đem công đức ấy cầu sinh về tịnh độ, diệt hết mọi nỗi khổ, quyết định sẽ thành Phật. Đó là gì? Đó là nghe một bài kệ ở trong kinh Địa Tạng này, tức là bài kệ chốt lại quyển kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Đó, bài kệ chốt lại. Thế thì chúng nghe một bài kệ như vậy thôi, chủ mệnh Quỷ Vương nói rằng á, người đó sinh tâm hoan hỷ, tín thọ phụng hành thì cũng được giải thoát, trừ những tội gì, trừ những đại trọng tội đọa địa ngục A Tỳ thì không được thôi, còn lại á thì được phúc báu vô lượng, trừ được các đại trọng tội, đó. Trừ được vô lượng các tội lỗi, trừ đại trọng tội, thì chúng ta thấy vì người đại trọng tội phải gì? Nhất tâm tu hành, cả một đời sám hối ăn năn thì mới có thể trừ diệt được đại trọng tội, đó tội đọa địa ngục A Tỳ đó, hay còn gọi là ngục vô gián đó. Còn đọa các địa ngục nhỏ nhỏ ở trên thì chủ mệnh Quỷ Vương nói rằng á, nhất tâm thọ trì đọc tụng danh hiệu của một vị Phật, một vị Bồ Tát nào đó, hoặc nghe một bài kệ sinh tâm hoan hỷ, tán dương khen ngợi và rằng là kinh Phật hay như thế, nguyện là gì? Nguyện là đời sau, đời này tôi chưa đủ duyên, khi còn mạnh khỏe chưa được duyên học Phật, tín Phật và tu Phật, thì nguyện đời sau thì nhờ công đức nghe một bài kệ này, sau khi sinh ra được làm người, hay sinh bất cứ nơi đâu cõi nào, tôi nguyện là gì? Đều được gặp Phật và đều được tín Phật và đều được học Phật, đều được tu Phật, và nguyện sớm được giải thoát trong gì? Trong chính pháp của Phật. Phát đại nguyện như thế liền là tội diệt phúc sinh. Đáng nhẽ để đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhưng nhờ phát đại thiện nguyện đó mà liền được sinh cõi lành, được gặp Phật pháp và được tu hành ở đời kế tiếp. Đó. Trừ trường hợp phạm vào ngũ nghịch. Ngũ nghịch đây là gì? Đấy là giết cha. Thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là giết gì? Các vị thầy hòa thượng A Xà Lê. tức là chỉ cho những vị gì, những vị xuất gia thọ đại giới, làm thầy truyền giới cho mình rồi, hoặc làm thầy truyền giới cho rất nhiều chúng sinh. Những bậc như thế là đáng lẽ chúng ta phải cung kính, tôn trọng và tán thán cúng dường, khen ngợi, cung thỉnh các ngài trụ thế lâu dài để phổ độ chúng sinh. Nhưng chúng ta lại gì, khởi ác tâm để giết hại bằng bất cứ lý do nào, thì liền tội đó gọi là phạm vào tội ngũ nghịch. Giết cha là một, giết mẹ là hai, giết thầy hòa thượng, ngày xưa gọi là giết A-la-hán, nhưng bây giờ thì không có A-la-hán trụ thế mấy nữa, rất ít. Thì trong kinh nói là gì, các thầy hòa thượng, thầy Yết Ma, thầy A-xà-lê, thầy giáo thọ cho chúng ta. Ví dụ những các vị thầy mà hay truyền tam quy ngũ giới cho Phật tử đó, bát quan trai giới, nhấn đến Bồ Tát giới cho Phật tử, thì đó có thể là thầy hòa thượng, thầy Yết Ma, thầy A-xà-lê, thầy giáo thọ để truyền giới cho chúng ta trong cái thời mạt pháp này. Cho nên người mà giết ba hạng người ấy, thứ nhất là giết cha, thứ hai giết mẹ, thứ ba giết các thầy hòa thượng, tôn chứng A-xà-lê, vân vân đó, giáo thọ đó, thì đấy là thứ ba. Thứ tư là gì? Là làm thân Phật chảy máu. Và thứ năm là gì? Là phá pháp luân tăng, hay còn gọi là chuyển pháp luân tăng. Cái thứ nhất, thứ hai, thứ ba chúng ta gì? Hiểu rồi. Cái thứ tư là gì? Làm thân Phật chảy máu. Thân Phật chảy máu thì chúng ta biết rằng á, Phật thì không có ai giết được Phật rồi, vì công đức của ngài là viên mãn, công đức trí tuệ của ngài là vô lượng vô biên, cho nên không có một chúng sinh nào giết được ngài. Thiên ma ba tuần gì? Ác độc nhất ở trong gì? Trong nhân gian, còn chẳng thể giết được Phật, huống chi là một phàm phu tục tử khác. Cho nên ở đây á, có thể gì? Hại đến gì? Khởi ác tâm hại nhất cũng chỉ làm thân Phật rớm máu mà thôi. Câu chuyện kể rằng khi xưa Đề Bà Đạt Đa còn tại thế, ấp ỉu ủ mưu đồ cùng với Đề Bà Đạt Đa, cùng với A Xà Thế đó, để giết Phật. Hai người bàn nhau đều là người tham danh vọng cả. A Xà Thế thì giết đức vua cha của mình là Tần Bà Sa La để lên làm vua. Còn Đề Bà Đạt Đa thì muốn giết Phật để lên làm giáo chủ. Hai người bàn bạc với nhau rất kỹ lưỡng và vài lần như vậy để lập mưu giết Phật. A Xà Thế thì được Đề Bà Đạt Đa hỗ trợ, cho nên đã bắt tống giam cha vào ngục, giam mẹ vào ngục. Không một thời gian, không bao lâu thì cha của ngài mất trong ngục, và mẹ cũng gì, cũng mất ở trong ngục, và nghiễm nhiên lên làm vua. Còn A Xà Thế, còn Đề Bà Đạt Đa, và khi A Xà Thế lên làm vua một cái thì giữ cái lời hứa với Đề Bà Đạt Đa, cho nên cấu kết với Đề Bà Đạt Đa là gì? Âm mưu giết Phật đến mấy lần. Lần thứ nhất là thỉnh Phật vào vương cung, vương thành để gì? Để thọ trai, để thọ thực đó. Nhưng mà trên đường đi vào thành á, thì đào sẵn cái hố trông sẵn rồi, làm đường đi vào đó, là tất cả khi mà giật cái dây một cái là gì, nó cái ván ở trên là nó ấy xuống, là tất cả Phật và chúng tăng là rơi xuống hầm trông và chết. À, đấy là gì? Cái mưu đồ của A Xà Thế và Đề Bà Đa làm như vậy. Nhưng mà không ngờ rằng á, công đức của Đức Phật và gì, chúng đại tỷ kheo A La Hán 1250 vị vẫn nhận lời Phật và vẫn biết là A Xà Thế và Đề Bà Đạt Đa lập mưu hại mình và hại chư tăng. Nhưng Phật và chư tăng vẫn đi đến vương thành để thọ thực. Chúng ta biết trong kinh A Hàm, Đức Phật nói là các hàng A La Hán đi là gì, chân cách xa đất là gì, 30-40 phân. Chúng ta người thường chúng ta thấy là A La Hán vẫn bước ở trên mặt đất, nhưng mà chân của các ngài thì không dính bụi bẩn. Vì sao? Vì các ngài đi trên không. Nhưng mà người phàm phu thì thấy gì? Ngài thấy ngài vẫn bước trên đất bình thường, nhưng mà thực tế là các ngài bước ở trên không cách đất 30-40 phân để gì? Để không hại các loại côn trùng. Nhưng mà phàm phu thì vẫn nhìn thấy ngài bước trên, các ngài bước gì, dưới mặt đất. Thực tế là gì? Các ngài đi cách mặt đất 20-30 phân và không chết bất cứ một loại côn trùng nào, không dẫm đạp bất cứ một ngọn cỏ nào. Đấy, cho nên á, việc mà A Xà Thế và Đề Bà Đạt Đa lập mưu làm gì, làm hồng trông ở qua cổng thành, trên đường đi vào thành á, đào hố sâu làm hồng trông xuống đó và làm cái bẫy ở trên đó, và khi mà giật dây một cái là tất cả nó Phật và chư tăng kiểu như vào một cái đoạn đường đó một cái, thì tất nhiên là nó giật cắt dây một cái là nó nghiêng đổ cái tấm ván một cái là ngã hết xuống dưới đó, là chết dưới đấy. Nhưng mà không ngờ Phật và 1250 vị đại la hán là gì, đi ở trên không, nhưng mà chân vẫn nhìn như bước dưới mặt đất, nhưng thực tế đang đi ở trên không, cho nên đi qua cửa thành tự do tự tại không sao cả. Cái việc này á là phẩm trông như vậy, các vị xét ngày xưa chúng tôi đi học, cái này nó không ghi ở trong lịch sử chính thống, ngoại biên tức là ghi ngoài gì, sử sách chính thống Việt Nam. Sau khi nhà Trần lên ngôi, giết các quan lại triều Lý cũng như thế, tương tự như vậy, làm cái đào cái hố trông trên cái đường vào. Và phủ vì khi đó nhà Trần lên ngôi rồi thì mời những cái người quan lại nhà họ Lý đó, mà còn đang làm quan đó, thì gọi là mời về cái gọi là cái nơi nhà thờ họ Lý, cái đó để làm gì, để tế tổ. Vị nào mà không về thì phạm, thì khép vào cái tội khi quân phạm thượng, vua mời mà không nghe cũng giết, về cũng chết mà không về cũng chết. Cho nên á, bắt buộc là về. Khi về tới mà cái đi qua cái đường vào một cái thì vô tôi nhà Trần cho giật cái dây một cái ngã xuống hầm trông và chết hết. Đó, đây là cái ác của người làm vua. Mà cái mưu này chính là mưu của gì, Trần Thủ Độ. Đó, cho nên Trần Thủ Độ và giỏi thì ông rất giỏi, nhưng ác thì gì, cũng rất là ác. Phải nói là gì, giỏi thì cũng rất là giỏi mà ác cũng rất là ác. Đó, cái này nó ngoại sử, cho nên á các vị đi học phải được nghe trực tiếp các giáo sư, các hòa thượng lớn, các cụ ấy nghiên cứu sâu thì mới biết được cái vấn đề này. Thế còn cái học như học sinh sinh viên bây giờ không được học cái này đâu. Đó, và cho nên á chúng ta biết là trong khi đó có một vị quan trấn ải ở biên cương, đặc biệt là gần cái vùng biển, hình như Quảng cái mạn rồi Thái Bình, Quảng Ninh vân vân đó, cái vị quan đó thì không về, vị quan đó họ Lý đó không về. Và sau này thì vị đó thì vượt biển đi sang thì sang Hàn Quốc. Và chúng ta biết là một vị sang Hàn Quốc và sang mấy vị sang Hàn Quốc và sang gì, Singapore. Đó, thì cho nên chúng ta thấy là sau này thì chính là nguyên là thủ tướng Lý Hiển Long và các thứ bên Singapore đó, họ về chùa thầy, họ nhận họ hàng đó, về chùa thầy nhận họ. Đó, về chùa thầy nhận họ, về ngay cái nhà thờ ngay ở trước cửa chùa thầy nhận họ, nhận họ Lý. Đấy, chính là cái dòng của con cháu dòng họ Lý ngày xưa thời nhà Lý về Việt Nam chúng ta, trốn sang Trung Quốc và trốn sang Hàn Quốc và trốn sang Sinh, lập thành cơ đồ ở đó. Cho nên cái vua tôi nhà Trần cái ngày đó thì vì ác như vậy, cho nên trước khi có một vị quan đứng đầu triều nhà Lý, vị ấy thề rằng á, vị thề rằng là gì, các ông đối xử với chúng tôi như thế nào thì đời sau á họ cũng đối xử với gì, các ông như thế. Đây gọi là được gọi là một lời nguyền của gì, cái người cao nhất của dòng tộc nhà Lý sau ông vua gì, sau vua Lý Chiêu Hoàng. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho ai nhỉ, Trần Cảnh, đúng không? Nhường ngôi cho Trần Cảnh bằng một cái gì, bằng một cái bài tính thôn tính của gì, của Trần Thủ Độ. Đó là sao, lúc đó mới có 8 tuổi, hai đứa trẻ mới có 8 tuổi chơi với nhau, thì bây giờ Trần Thủ Độ bảo bây giờ mà cướp ngôi ấy, thì mang tiếng với thiên hạ là gì, cướp ngôi nhà Lý sợ là gì, họ không phục. Cho nên bây giờ thì cho Trần Cảnh, hai đứa trẻ vào trong phòng là quay gì, quay một cái phòng xong rồi ấy, cho mấy cái miếng vải che vào ở ngoài gì, bắt đầu là Trần Thủ Độ lấy cái làm lập cái mưu gì, hai đứa trẻ tắm với nhau và gì, làm sao đó Trần Thủ Độ bảo với Trần Cảnh là làm sao đó cho gì, cho á Lý Chiêu Hoàng á, hai đứa trẻ nó nghịch mà lấy nước té nhau, thì Trần Cảnh cũng gì, cũng lấy nước té gì, té lên Lý Chiêu Hoàng, hai đứa trẻ mà, đứa con trai đứa con gái chơi với nhau từ bé, thì bây giờ thì Lý Chiêu Hoàng thì cũng nghịch cũng lấy nước gì, té lên Trần Cảnh. Và Lý Trần Thủ Độ bảo là gì, khi nào mà công chúa tức là bệ hạ đó, lúc đó thì gọi là được nhiếp chính rồi, đang có nhiếp chính, Trần Thủ Độ nhiếp chính, cho nên nó bảo là thấy Lý Chiêu Hoàng lấy nước té lên gì, lên cháu á, thì gì? Cháu liền quỳ xuống mà gì, tạ ơn bệ hạ đã giao gì, đã giao quốc gia gì, đã giao đất nước gì cho thần, và thần xin nguyện là gì, nguyện là hết lòng phụng sự vì quốc gia dân tộc đất nước này, vân vân, sẽ cố để gánh vác dân tộc này. Thế là các quan này, Trần Thủ Độ bố trí các quan đứng hết ở ngoài rồi. Và hai đứa trẻ đang cười đùa, đang nô nức trong như tán té nước lên nhau, thì nghe gì Trần Cảnh, quỳ Trần Cảnh ở trên nói to lên rằng á, cảm ơn bệ hạ đã tin tưởng gì, tin tưởng thầm thần và giao gì, giao quốc gia té nước, tức là nước, tức là gì, nước, nước tức là đất nước đó. À, đấy, té nước tức là giao cho đất nước, và quỳ xuống một cái. Các quan ở ngoài bao giờ thì liền là mở cửa chạy vào đều lượt, quỳ xuống và bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đương nhiên là thay đổi triều chính chỉ bằng một cái mưu rất là đơn giản, không mất một gì, một giọt máu nào. Nhưng mà sau đó thì các quan đầu triều nhà Lý mới bắt đầu phải đổ máu. Vì sau khi các quan nhà đầu triều nhà Lý thì nghe cái, biết cái tin đó thì phản ứng, không chấp nhận, và định đòi lại ngôi, định đòi lại ngôi. Cho nên á, Trần Thủ Độ mới phải tìm cách để diệt dòng tộc nhà Lý, đặc biệt là những vị vua, những vị quan lại có gì, có tiếng tăm, có uy tín và có gì, có quyền lực. Đó, cho nên mới làm hầm trông, giải cơm độc. Đó. Cả hầm trông với cả cơm độc. Và cho nên khi mà bị như vậy thì một vị quan đầu triều quyền lực nhất nhà Lý nói chỉ mặt Trần Thủ Độ mà thề rằng là gì, dòng họ và ông đối với dòng họ chúng tôi như thế nào, đời sau cũng sẽ đối với dòng họ nhà ông như thế. Và chúng ta biết không, vị vua cuối đời nhà Trần chúng ta biết chết bằng cách nào không? Tương tự như vậy. Vị vua cuối đời nhà Trần đó, trốn vào chùa đi tu rồi, có nghĩa là thì thấy thế sự rối ren không thể cai quản được nữa, vào chùa xin đi tu. Cạo tóc làm thầy chùa rồi, làm gì, làm hòa thượng rồi, trong chùa rồi. Nhưng mà cuối cùng á, chúng ta biết là sau nhà Trần đến nhà gì nhỉ? Mạc, đúng không? Nhà Mạc cái nhà nào đó? Lâu lâu rồi không nhớ là cái sử. Nhưng mà cái ông vua lên sau nhà Trần đó, bắt đầu lên làm vua một cái thì có cái ông quan ông đến. Ông đến thì khi đó thấy hòa thượng đang ở trong chùa. Hòa thượng này chính là gì? Vị vua cuối cùng của triều đại nhà Lý. Gần cuối cùng, vị vua này gần cuối cùng, nhưng mà gì? Kiểu như lại lên Thái Thượng Hoàng xong rồi lại đi tu, nhưng mà còn cái vị ở nhà thì bất tài thì mất rồi, nhường ngôi mất rồi. Nhưng còn cái vị vua này trước một chút, nhưng mà lên Thái Thượng Hoàng xong rồi thấy cái cảnh đời nó tàn nhẫn quá cho nên bỏ xuất ra đi tu. Nhưng mà đi tu rồi cũng không yên. Cái đây là vị người cuối cùng trong gì? Hoàng tộc có tiếng tăm và có uy tín trong dòng nhà Trần, thì lại bị cái ông gì? Ông vua đời sau đến thấy ông hòa thượng đang gì? Đang nhổ cỏ trong chùa. Cái vị vua đó hỏi là thầy đang làm gì đấy? Thế bảo là tôi đang nhổ cỏ. Thế vị vua kia bảo là gì? Tôi nghe người ta nói là gì, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Phải nhổ tận gốc. Ý là gì? Dòng triều đại nhà Trần còn ông, còn một ông vua, còn một ông vua gì? Thoái vị và đang đi tu đó. Đó là gì? Chính là cái gốc. Cái gốc rễ có thể làm gì? Làm phương hại đến triều đình của chúng tôi đời sau. Không giết. Nói như thế đã, nếu mà ông hiểu ra thì gì? Tự đi mà xử lý. Tự mà nhổ tận gốc. Nếu mà không nhổ thì sẽ gì? Mới sẽ bị xử lý. Mà sẽ bị xử lý thì nó tàn nhẫn lắm. Sau khi cái vị sư kia, chính là ông vua kia mà thoái vị đi tu rồi đó, cái vị ông sư kia mới gì? Nghe thấy cái vị kia nói như vậy liền là gì? Rửa tay rửa chân vào lễ Phật xong rồi á, ra gốc cây trước cửa chùa, ở gốc cây đằng sau chùa treo cổ tự vẫn, có ý nghĩa là phải nhổ tận gốc. Đấy là gì? Và một số các vị quan lại sau này, quan lại còn á, cũng bị xử lý giống như là Trần Thủ Độ với vua quan nhà Trần đầu triều đó, xử lý các quan triều Lý như thế nào thì cũng bị cho uống thuốc độc, cho xuống hầm trông y như thế. Chúng ta đấy gọi là nhân quả báo ứng, rõ ràng không có sai. Cái này chúng tôi ngày xưa đi học, các thầy giáo sư lớn giảng ở các trường đại học, các thầy vào giảng, các thầy mới nói kể những câu chuyện ngoại sử như vậy. Có nghĩa là cái này là không ghi vào trong chính sử, mà chỉ truyền qua gì, những bộ sách ở ghi ở ngoài thôi, không được lưu hành ở trong chính sử của Việt Nam. Vì cái này thì sợ rằng nó khơi dậy cái mối thù của gì? Của hai dòng tộc, ba dòng tộc với nhau. Cho nên bây giờ sợ rằng các cụ gì, họ Lý với các cụ họ Trần ở trên gì, ở trên Bộ Chính trị hay Trung ương Đảng không hòa hợp được với nhau, với mối thù dòng tộc nó kinh khủng lắm. Không chỉ như thế mà gì, có cái đời đời nó nhớ nhau thì chết. Cho nên là không ghi vào gì chính sử. Chúng ta hiểu chưa? Đó, có những cái nó tế nhị như vậy đấy. Đó. Có cái tế nhị như vậy. Và Phật giáo chúng ta thì chúng ta thấy là Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế tạo mưu thâm hiểm độc ác như vậy, định giết Phật và Chư Tăng, nhưng mà không giết được, vì Phật và Chư Tăng thì có thần thông. Cho nên đi trên mặt đất thì cách mặt đất 20-30 phân thì làm gì có chuyện mà cho dù nó có sập ván xuống thì các ngài vẫn đi qua bình thường như trên không, không có sao cả, vì các ngài đã đều ít nhất là chứng thánh quả A-la-hán rồi. Và khi vào được thành một cái thì chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa với A Xà Thế thì liền là mang cơm tẩm thuốc độc ra để không màu không mùi ra để cúng Phật và Chư Tăng. Thì bằng cái gì? Cái thần lực của Đức Phật, cho nên khiến cho gì? Cơm độc đó, tất cả cơm trộn thuốc độc đó biến thành gì? Biến thành thức ăn ngon. Những cái vị ăn rất là bổ ngon, bổ dưỡng. Ăn xong không có làm sao cả. Phật và Chư Tăng thì cảm ơn A Xà Thế ra về. A Xà Thế và Đề Bà Đạt Đa bực quá không làm được gì, cho nên gì? Liền là nghĩ đến cái đàn voi say, đàn voi chiến của vua A Xà Thế phải có đến hàng trăm con voi ở đằng gì, ở đằng chuồng voi. Cho nên nghĩ voi nó gì như vậy thì cho voi uống rượu ngay lập tức. Thấy Phật chỉ chào ra về mà cái là tức có hai vị là gì, sai lính là ra cho voi uống rượu thật nhanh, uống thật nhanh xong bắt đầu gì lùa nó sang gì. Phật đi trên đường về bắt đầu lùa voi ra để gì, để nhằm là gì, voi nó say rồi nó hung dữ lắm các quý vị. Voi mà say rượu rồi thì hung dữ, giống như voi ở trên rừng mà nó gì, nó nổi cơn điên nó lên đó thì cái gì nó cũng phá hết. Sao Phật tử ngồi thứ tư thì hàng cái kia xuống cứ gật gà gật gù đấy, đánh thức vị vậy, khổ thân. Đi nghe giảng thế này thì khổ thân quá đấy thôi. Đó. Quay phim mà ghi âm lại rồi gửi về cho con cháu nó hoan hỉ tí. Nghe giảng phải phấn chấn tinh thần lên, phải phấn chấn tinh thần lên thì mới nghe, thì mới hiểu được. Cứ để mà thông qua chúng tôi nói tài sắc danh thực thùy, thùy tức là ngủ nghỉ, đừng có để cho nó gì, nó bắt mình, đừng có để cho nó làm chủ mình phải làm chủ nó. Đó. Đây chúng tôi lại nói tiếp. A Xà Thế về đề bà đã bực mình quá cho nên thả voi say ra để mục đích là giết Phật. Khi đó thì chúng ta biết cả đàn voi hồng hộc sao tới, hùng hục cả đàn voi ầm mầm xông tới, hàng trăm con voi lực lưỡng là voi chiến rồi mà, nó rất hung dữ. Khi nó say rượu vào, bình thường thì nó rất hiền và nghe chủ, nhưng mà bây giờ nó say rượu rồi thì chúng ta thấy người say rượu rồi còn giữ được bình tĩnh được không? Say rượu rồi xin chưa có vị nó còn gì cầm dao giết cả bố. Có không? Có. Say rượu có cái cầm dao giết bố, cầm dao giết mẹ. Vì nó say rượu rồi chỉ cần mắng nó một tí vài câu thôi nó bực lên, nó cầm dao nó giết luôn. Đó. Chúng ta thấy thỉnh thoảng đọc báo chí chúng ta thấy cái chuyện đó, say rượu rồi với bố mẹ chửi nó đánh chết bố mẹ nó. Để làm con đấy. Thế thì huống chi là một con vật, một con súc sinh, con voi chiến, say rượu vào thì hung dữ lắm. Ầm ầm lao tới. Bây giờ tôn giả A Nan á thấy như vậy á thì tất cả 1250 vị đại đệ tử thì thấy đoàn voi lao tới thì liền dùng thần thông bay lên khỏi mặt đất khoảng gì, khoảng độ tầm vài mét, trụ ở trên hư không khoảng vài mét còn nguyên rồi, duy nhất dưới đất chỉ mặt đất chỉ còn có gì hai người, đó là Đức Phật và tôn giả A Nan. A Nan thấy Phật không dùng thần thông để bay lên, cho nên A Nan thì là thị giả của Phật, cho nên là liền là đứng đằng sau chạy lên đằng trước và giang tay ra, ý là gì, cản cái đàn voi để đàn voi gì không xâm hại đến Đức Phật. Chúng ta thấy một cái hành động học Phật, chúng ta thấy một cái hành động đó. Hành động đó là hành động gì? Hiếu hạnh, hiếu đạo, trung thành và hiếu đạo với gì? Với thầy. Sẵn sàng thì chết vì thầy. 1250 vị đại đệ tử A La Hán thì gì? Bay hết lên trên không rồi. Kể cả Ca Diếp Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên bay hết lên trên không rồi. Vì thế đàn voi chạy tới là bất thần, đàn voi ầm ầm chạy tới thì chúng ta biết là phản xạ tự nhiên, thì mọi người chúng ta bình thường thì đều có gì ạ? Nghe cái tiếng gì? Chúng ta đang đi như thế này, đang đi bộ như thế này, ví dụ là nghe cái tiếng gì, tiếng phanh xe, két một cái là liền là chúng ta gì? Làm sao? Tránh vào lề ngay, đó là phản xạ tự nhiên đúng không? Nếu mà nghe thấy cái tiếng xe nó phanh, tiếng ô tô nó đang đi dìn dín, hoặc tiếng xe máy đang đi dìn dín đằng sau, rèn rèn đằng sau chẳng hạn, nghe tiếng phanh, két một cái là chúng ta ngay lập tức bằng phản xạ tự nhiên, không cần quay lại chúng ta gì? Liền là giạt vào vỉa hè, đúng không? Đấy là phản xạ tự nhiên. Phản xạ tự nhiên con người chúng ta. Vì vậy mà 1250 vị đại đệ tử của Đức Phật vậy ầm ầm nghe tiếng thì nghe thấy đàn voi hùng hục sao tới, thì trong cái phản xạ tự nhiên của các ngài giống như chúng ta thôi, chúng ta không có thần thông thì chúng ta nhảy vào vỉa hè, giạt vỉa hè, còn các ngài có thần thông thì tất cả cùng đồng loạt bay lên trên hư không. Duy nhất hai người không bay lên, trong đó một người chưa chứng thánh quả là A-la-hán, nhưng bay bằng vài mét như vậy thì tôn giả A-nan cũng chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn rồi, vẫn có thể bay được. Không bay được xa thôi, nhưng bay khoảng vài mét thì chắc chắn tôn giả vẫn bay được. Nhưng mà nhìn Đức Phật không bay, vì tôn giả A-na là người đi sau, ngay sau Đức Phật, còn tất cả các đệ tử kia thì gì, đi đằng sau nữa. Vì tôn giả A-na đi đằng sau để bưng bình bát cho Đức Phật và cầm cái túi cho Đức Phật, tức là thị giả mà, thì khoác cái túi của mình và khoác cái túi của Đức Phật và cầm thêm cái bình bát của Đức Phật nữa. Đó. Đức Phật chỉ đi người không hoặc chống cái gậy tích trượng thôi. Thấy Đức Phật không bay cho nên gì, tôn giả A-nan gì cũng không bay. Nhưng với một cái gì đàn voi hồng hộc sao tới như vậy, xông tới như vậy, tôn giả A-nan liền lách qua Đức Phật, chạy lên đằng trước, giang hai tay ra, một cái hành động. Chúng ta thấy đây phải cho chúng ta suy nghĩ. Hành động của tôn giả A-nan như vậy phải cho chúng ta gì suy nghĩ. Và phải gì, người học Phật chúng ta phải gì, phải noi theo cái tấm gương của tôn giả A-nan như vậy để tu. Tức là chúng sao? Chúng ta đối với thầy tổ chúng ta phải như thế nào? Cho nên người xưa, ngày xưa ở trong văn luật Sa Di, luật giải coi, có một vị học trò, tức là vị đệ tử, một vị thiền sư ở Trung Quốc, một vị hòa thượng ở Trung Quốc. Khi mà thầy ốm, các vị biết là thầy ốm thì thầy bắt mạch, họ bảo rằng cái thầy ngày xưa thì chưa đi khám bệnh viện như bây giờ, do các thầy đến để bắt mạch và kê đơn bốc thuốc. Và cái ông thầy thuốc ấy nói với vị đệ tử rằng á, sư phụ của thầy á là bị suy nhược cơ thể quá, do là gì, ăn uống khắc khổ. Trong một thời gian qua do sư phụ của thầy là gì, ăn uống khắc khổ, cho nên suy nhược cơ thể đến gì, đến rất khó để mà cứu chữa được. Bây giờ muốn cứu chữa được chỉ có một phương pháp là gì, dùng tam tịnh nhục hoặc ngũ tịnh nhục để nấu cháo để cho gì, sư phụ của thầy ăn mà thôi. Tức là phải có gì, dùng thịt để gì, để nấu cháo để cho thầy của, cho sư phụ của thầy ăn thì mới có thể gì, bình phục được. Còn bây giờ cứ ăn cháo đỗ, cháo hạt sen không như thế này vân vân thì rất khó để bình phục, vì đó đến lúc là nó tiều tụy thân thể rồi, vì thầy ấy giữ giới nhiều mà. Giữ giới cho nên ăn uống thì không hay ăn uống nhiều, mà lại khi mà lại gặp cơn bạo bệnh nữa thì nó suy sụp đi, không thể ấy được. Thì chúng ta biết là vị sư phụ kia nhất định là không ăn, nghe thầy thuốc bảo dùng thịt của chúng sinh để nấu cháo để làm thức ăn cho thầy ăn, thầy nhất định không ăn. Trò không biết làm thế nào, bắt đầu là lén. Các vị biết lén thế nào không? Lén xẻo cái thịt đùi của mình này, mỗi hôm xẻo một chút, đem nấu cháo để gì, để cho thầy ăn, và nói là đây là cháo chay, sư phụ cứ ăn đi. Và sư phụ nhờ ăn cái cháo đó mà mấy ngày sau thì sức khỏe dần dần bình phục lại, và một vài tuần sau thì sư phụ thì bình phục lại, phải khỏi. Khi sư phụ khỏi thì thấy người trò không đi được, cứ nằm ở trong phòng và đau quá không đi được, phải xẻo hết cái mảng thịt đùi này để nấu cháo cho thầy ăn rồi. Thì khi đó thì hỏi ra mới biết rồi, lúc đó mới biết là người trò của một cái tình của người trò đối với thầy như vậy, nay chúng ta có ai dám làm như vậy không? Chắc chắn là không. Tôi cũng chắc không dám làm, chưa đủ gan để làm như thế. Thật đấy. Sư phụ tôi ốm thì giỏi lắm, tôi chỉ ra để chăm sóc, ngồi bên cạnh và đấm chân bóp tay được cho sư phụ thôi. Giỏi lắm nữa thì gì, bưng được bát cơm bát cháo để gì bón cho sư phụ thôi. Dìu sư phụ đi nhà vệ sinh tắm rửa cho sư phụ thôi. Giỏi lắm thì được thế thôi. Còn bảo bây giờ mà chúng ta đủ bản lĩnh mà cắt từng miếng thịt ở trong bắp vế đùi của mình để nấu cháo để cho sư phụ ăn, tôi nghĩ rằng trong tất cả hội trường chúng ta đây chắc chẳng có ai có đủ bản lĩnh để làm cái điều đó. Tôi nói thật. Nhưng mà cái chuyện này thì đúng là ngàn muôn mới có người, mà có một người lịch sử Phật giáo hơn 2500 năm lịch sử mới thì kể duy nhất mới chỉ có một vị đệ tử thì của một vị hòa thượng ở Trung Quốc làm được điều đó. Việt Nam chúng ta chưa có ai làm được điều đó, chưa có lịch sử Việt Phật giáo Việt Nam chưa có thấy ghi chép, chưa thấy truyền tụng vị nào làm được một điều đó. Đấy, chúng ta thấy Ấn Độ thì có tôn giả A Nan chạy lên chắn đằng trước để gì giang tay cứu Phật khỏi đám voi voi say. Còn ở Trung Quốc á thì có một đệ tử gì lén để cắt, mỗi hôm cắt một tí thịt đùi của mình nhé, thịt chân của mình nhé, để thịt đùi của mình nhé, để nấu cháo cho sư phụ ăn, mong cho sư phụ sớm khỏi bệnh. Và khi á người học trò người thầy á biết được khỏe mạnh rồi, biết được cái chuyện đó mới hỏi thầy, mới hỏi học trò là gì, tại sao gì con lại làm như thế. Thì chúng ta biết người trò làm thế nào không, người trò nói nào không? Người trò đã nói với sư phụ nằm trên giường không đi được, lại không đi được nữa, nằm trên giường nhưng cố ngồi dậy và quỳ xuống và nói với thầy là gì, bạch sư phụ, cái thân thể của chúng con á, cho dù có đổi hàng trăm lần hàng nghìn lần mà để sư phụ thì gì được trụ thế ở thế gian để hoằng pháp lợi sinh á, thì chúng con cũng gì cũng đổi đánh đổi. Cái tấm thân của sư phụ còn lại ở thế gian á, một ngày nào á thì chúng sinh ở thế gian gì được lợi ích lớn, được lợi ích lớn. Vì sao? Vì sư phụ của thầy ấy chính là một vị thiền sư, một vị pháp sư, một vị luật sư rất là giỏi, cả thân giáo và khẩu giáo đều gì đều là bậc mô phạm trong chúng. Cho nên á, ngài trụ thế ở một ngày ở thế gian, tức là có rất nhiều người gì được nghe pháp nhũ của ngài, được nhìn thấy thân giáo của ngài, được nghe thấy khẩu giáo của ngài, mà được gì được sinh tín tâm và tu hành giải thoát. Cho nên là người đệ tử sẵn sàng đổi tính mạng của mình để sư phụ dù sống thêm một ngày ở thế gian thôi cũng lợi ích hơn là mình ở thế gian hàng trăm năm. Cho nên người học trò sẵn sàng làm điều đó. Vì sẵn sàng làm điều đó cho nên ấy, cái danh tiếng của người học trò, cái đức hạnh của người học trò chẳng kém gì sư phụ cả, sau này cả. Sau này người sư phụ mất đi, người học trò đó được cả gì? Được Phật Pháp cả đất nước Trung Hoa rộng lớn là tán dương khen ngợi, được cả người dân và tín đồ cũng như là các tôn giáo khác như Nho giáo, Lão giáo vân vân đều tán dương khen ngợi. Cái thứ nhất là gì? Hiệu hạnh hiếu của gì? Của ngài. Và cái thứ hai nữa là gì? Cái tâm tu, sức tu của ngài, định lực của ngài. Chúng ta biết là cắt một miếng thịt là gì? Đứt một tí thôi chúng ta còn không chịu được, nhưng này tự tay lấy dao cắt thịt của mình, nấu hôm trước rồi đấy, xong rồi băng bó lại, một hôm đã đau rồi, chúng ta thì hôm sau lại tiếp tục cắt tiếp mấy lần như thế, không phải là một người bình thường có thể làm được. Các quý vị, các vị cứ không tin, cứ tí nữa cứ cắt thử nấu cho tôi ăn xem. Cái cắt một miếng khoảng một cân thôi. Các vị không tin thì nên nấu cắt khoảng miếng khoảng một cân là cho đùi hoặc cho bắp chân thì nấu thử tôi ăn xem. Có ai dám không? Đó, chắc chắn là không ai dám. Nhưng mà ngày mỗi hôm cắt gì, cắt vài lạng để nấu cháo cho thầy ăn. Bưng lên nói với thầy đây là cháo chay. Đó, cho nên á, chúng ta thấy người học đạo á, tất nhiên ở đấy thì các ngài là Bồ Tát, là Phật Bồ Tát tái thế rồi mới làm được điều đó. Chúng ta chỉ cắt một miếng thịt một cái là liền nhiễm trùng ngay, không đi khâu, không đi rửa, không đi bệnh viện thì nhiễm trùng ngay. Nhưng các ngài gì Phật Bồ Tát tái thế có công đức lớn, cho nên á đau thì vẫn đau, nhưng mà gì không bị nhiễm trùng, chúng ta thì bị nhiễm trùng ngay. Đó, vì các ngài người có công đức lớn, đau thì ai mà chẳng đau. Nếu các ngài cắt mà không đau, xin thưa các vị, nếu tôi cắt mà không đau, tôi có thể cắt tất cả thịt của tôi để dâng cho sư phụ tôi ăn. Nhưng mà khổ nỗi là tôi cắt một tí là tôi đau một tí. Tôi cắt nhiều hơn là gì? Tôi đau nhiều hơn. Nó khổ thế. Đó, cho nên không chịu được. Vì vậy mà ở đây chúng ta thấy là sau khi tôn giả A Nan làm như vậy, nhưng Đức Phật gì? Đức Phật liền từ từ là gì? Lại gì? Từ từ tiến lên vài bước và kéo tôn giả A Nan lùi lại đằng sau. Và Đức Phật là liền là gì? Đây là một lần ngài cũng dùng thần thông, tức là dùng thần lực. Ngài liền lấy cái tay của mình chỉ gì? Chỉ về đằng trước như thế này, liền là gì? Năm con sư tử lớn. Tức là cái ngón tay, năm ngón tay của ngài á, chỉ xuống đằng trước một cái thì năm con sư tử liền xuất hiện ngay gì? Ngay trước mặt ngài và gầm rú những tiếng gì? Tiếng rú rùng rợn và khiến cho cả đàn voi say là liền gì? Phủ phục quỳ xuống. Có con thì toán loạn bỏ chạy, mặc dù say rượu đó, nhưng mà gì? Nghe thấy tiếng gầm của loài sư tử chúa liền là sững lại, và có con thì quỳ xuống, và có con thì toán loạn bỏ chạy, và khiến cho Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế lập mưu hại Phật một ngày trong ba lần mà đều không thành công. Lần thứ nhất là đi qua gì? Hầm trông. Lần thứ hai là đi ăn gì? Ăn cơm độc. Và lần thứ ba chính là gì? Voi say. Trong một ngày ba lần giết Phật không được. Rồi tiếp tục Đề Bà Đạt Đa bực quá. Cơ hội này đã đến mà không làm được, không biết bao giờ cho làm được. Cho nên Đề Bà Đạt Đa liền chạy đường tắt lên núi gì? Lên núi Linh Thiếu. Trên đường đó là con đường mà Đề Bà Đạt Đa, mà Đức Phật gì? Đi về núi Linh Thiếu. Cho nên Đề Bà Đạt Đa gì? Chạy vội chạy vàng theo con đường tắt về núi Linh Thiếu. Và núi Linh Thiếu thì ở trên nó có cái hòn đá rất to. Đề Bà Đạt Đa chạy lên đó thấy Phật đi qua, xô đá xuống, mục đích là cho đè chết Phật. Nhưng bằng cái gì? Công đức nguyện lực lớn của Đức Phật đó, khi hoàn đá vừa lăn gần tới Đức Phật đó, thì tự nhiên là gì? Chạm vào một hoàn đá gì to hơn khác ở phía dưới. Cái hoàn đá đó thì trong kinh Đại Thừa thì có giải thích là, kinh luận Đại Thừa nói đấy không phải là tự nhiên hoàn đá dưới nó có đâu, mà cho dính thì Sơn Thần. Sơn Thần là người cai quản núi Linh Thiếu đó, thấy cái việc đó cho nên liền gì? Thì hiện thành một cái hoàn đá lớn hơn, chắn ngang phía dưới, bên cạnh Đức Phật, bên sườn Đức Phật. Cho cái hòn đá của Đề Bà đã lăn xuống thì va vào cái hòn đá lớn đó liền là vỡ thành nhiều mảnh. Thì trong đó có một mảnh nhỏ bằng khoảng đầu gì? Khoảng đầu ngón tay cái, chân cái gì đó. Nó bay xuống rất mạnh và nó rơi vào gì? Rơi vào ngón chân út của Đức Phật. Và ngón chân út của Đức Phật gì? Liền là rớm máu ra. Vì sao Phật lại thể hiện như vậy? Vì sao Phật lại thể hiện có một cái hòn đá bắn vào chân ngài rơi rớm máu như vậy? Vì ngài muốn để cho chúng sinh ngay thời đó và chúng thời chúng ta này là gì? Đừng có khởi tâm ác để mà hại Phật, mà hại những bậc gì? Những bậc có đạo đức, những bậc được gì? Được trời người tôn kính. Ông mà làm những điều đó có nghĩa là ông sẽ bị đọa đại địa ngục A Tỳ đấy. Và đồng thời Phật cũng muốn gửi gắm tới chúng ta thời mạt pháp sau này gì? Chúng sinh các ngươi thời mạt pháp đừng có khởi tâm ác mà phá chùa, đốt tượng, phá hủy tượng Phật vân vân chẳng hạn, đồng với tội gì? Làm thân Phật chảy máu đó. Tội đó là tội gì? Đọa đại địa ngục A Tỳ, không thể nào cứu được. Đó. Cho dù nghe một danh hiệu Đức Phật, nghe một danh hiệu của Đại Bồ Tát, và nghe một bài kệ trong kinh, bất cứ kinh Đại Thừa nào, các địa ngục nhỏ thì đều cứu được, nhưng mà địa ngục tạo địa ngục, đọa địa ngục A Tỳ thì không cứu được, mà vị đó phải bắt buộc phải đọa vào trong đó. Sau đó thì mới có thể nhờ nhân duyên tu tập mới có thể sớm thoát ra được. Cho nên Phật thì hiện là một hòn đá nhỏ, để cho một hòn đá nhỏ bay vào chân mình và làm thân của ngài rớm máu. Và ngay sau đó Đề Bà Đạt Đa đi về tức quá. Trong phim thì họ làm khác đi. Trong cái phim, bộ phim của người Đức Phật đó, thì chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa thì bị ngã theo hòn đá. Nhưng không phải đâu, trong lịch sử á, thì sau khi không giết được Phật cho nên về Đề Bà Đạt Đa gì tức quá, về tới cái đạo tràng của mình á, về tới cái chùa của mình đang ở, nói nôm na là cái chùa đi cho người dễ hiểu, ở bên nhà đây, về ngày xưa gọi là tinh xá nhưng chúng ta gọi là chùa đi, về tới cái chùa của Đề Bà Đạt Đa đang ở, thì Đề Bà Đạt Đa lúc đó thì cũng lôi kéo được khoảng gì gần 1.000 đệ tử của Phật theo ngài, tức là các sư huynh sư đệ của mình á, trong đó có Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thì cũng giả vờ để theo Đề Bà Đạt Đa để phản lại Phật. Vì Đề Bà Đạt Đa rồi lôi bè kéo cánh thêm gì một số đệ tử thì hàng nghìn, gần nghìn người đi theo ông ấy. Và trong khi đó thì vì Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên muốn là thay Phật để thuyết pháp cho gần 1.000 vị đệ tử kia biết là gì, là đi theo Đề Bà Đạt Đa là lầm lỡ, cho nên giả vờ theo Đề Bà Đạt Đa để cho Đề Bà mình ngày xưa như ở ngoài đời gọi là gì? Nội gián, đúng không? Ngoài đời làm chính trị gọi là nội gián. Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên chính là phải làm nội gián cho Phật để vào trong chúng của Đề Bà Đạt Đa, cho nên cứ giả vờ là gì? Theo Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà khi Đề Bà Đạt Đa đi vắng á, thì Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều đem chính pháp để giảng cho các đệ tử kia. Các đệ tử kia phần lớn là do những vị gì? Những vị mới xuất gia vào đạo. Cho nên nghe Đề Bà Đạt Đa đề ra những cái gì? Những cái phương pháp tu hành á, nó thâm sâu huyền diệu hơn Phật. Thậm chí còn giữ giới gì? Giữ giới là giữ giới kỹ hơn là gì? Hơn Phật nữa. Đó. Thuyết ra những cái đưa ra những cái điều luật và những cái phương pháp tu hành á, nghe chừng nó còn gì? Còn hơn cả Phật nữa. Cho nên một số những vị mới xuất gia tu hành, đặc biệt là những người này là gì? Phần lớn là cũng do gì? A Xà Thế. Sai những quân lính của mình là gì? Xuất gia để làm đệ tử của Phật và hộ trì cho Đề Bà Đạt Đa. Cho nên là Phật cạo tóc cho, thế pháp cho, nhưng mà sau này thì cái đội đó đều theo Đề Bà Đạt Đa, vì vậy mới gần 1.000 người theo ông ấy. Nhưng mà do gì? Do không được học Phật. Do chưa được tu hành một thời gian lâu, cho nên tâm nó còn chưa ngấm đạo, vì vậy mà để theo Đề Bà Đạt Đa. Cho nên Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên là gì? Thay Phật giả vờ theo Đề Bà Đạt Đa để thuyết chính pháp cho gì? Cho gần 1.000 đệ tử của Đề Bà Đạt Đa kia. Sau khi mà gì? Cái ngày mà Đề Bà Đạt Đa thì hại Phật không được, tức tối quá bắt đầu đi về đi, về chùa của mình. Về chùa của mình thì hỏi ra thì không, hôm nay về thấy chùa vắng tanh, thì còn có mấy vị vài đệ tử trung thành nhất của Đề Bà Đạt Đa ở lại. Thế hỏi rằng chúng đâu hết rồi? Mấy ông đệ tử trung thành nhất Đề Bà Đạt Đa ra là bạch sư phụ là gì? Chúng đã bị Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên rồi gì? Thuyết pháp cho nghe và gì? Đại chúng đều về với Phật hết rồi. Chỉ còn có mấy anh em con ở lại với ngài thôi. Đề Bà Đạt Đa tức quá. Trong một ngày mà nó xảy ra một cái biến cố nhanh như thế. 4 lần giết Phật không được. Bây giờ về lại ngược lại thì không giết được ông ấy mà còn bị ông ấy gì? Đệ tử của ông ấy lôi hết thì đệ tử của mình đi. Cho nên tức quá, cho nên là hộc máu ra và đổ bệnh. Và khi ông đổ bệnh thì bệnh, cái căn bệnh ấy tương tự như bệnh A Xà Thế. Tự nhiên thân thể nó cứ lở loét ra. Ông đổ bệnh được một thời gian thì thân thể nó cứ lở loét ra. Mình gọi là gì? Giống như bệnh gì ạ? Bệnh cùi, bệnh hủi ngày xưa ấy. Bây giờ gọi là bệnh phong, đúng không? Ngày xưa gọi là bệnh cùi, bệnh hủi. A Xà Thế cũng tương tự như vậy. A Xà Thế sau khi gì? 3 lần giết Phật không được một cái thì tự nhiên cũng gì? Tức quá cho nên cũng đổ bệnh. Và thân thể một thời gian sau cũng gì? Cũng lở loét cùi hủi như vậy. Đau đớn vô cùng. Thân thể toát ra những mùi tanh hôi. Đó là hiện tướng để vào trong địa ngục gì các vị biết không? Hiện tướng để vào gì? Vào A Tỳ địa ngục đó. Thân thể trước khi vào địa ngục bằng cái tâm á, vào địa ngục A Tỳ á, thì cái thân là gì? Đã chịu khổ báo, giống như khổ báo ở trong A Tỳ địa ngục rồi. Còn sống đấy nhưng mà thì thân thể đau đớn, bao nhiêu những cái gì? Cơ thể nó cứ lở loét ra như bệnh cùi, bệnh hủi. Nó ăn, ăn chân, ăn tay, ăn thân thể. Nhưng chúng ta rất may mắn là gì? A Xà Thế thì được người em cùng cha khác mẹ, là một vị đệ tử tại gia của Đức Phật và rất giỏi về gì? Về y học. Đi đến thì vừa là gọi là chữa bệnh cho anh, nhưng mà quan trọng nhất là khuyên anh thì đến sám hối với Đức Phật. Và do đó thì nhiều lần khuyên như vậy thì A Xà Thế đã gì? Đã tự thân đến tận Tinh Xá để sám hối với Phật. Thì Phật gì? Hoan hỉ cho sám hối. Và Phật hoan hỉ cho sám hối thì một thời gian sau thì A Xà Thế tự nhiên là khỏi bệnh. Và vì khỏi được bệnh cho nên A Xà Thế rất là kính trọng Đức Phật và phát nguyện để quy và hộ pháp với Đức Phật. Và cho nên sau này trong kinh thì Vô Lượng Thọ chúng ta mới thấy thì có A Xà Thế xuất hiện ở trong đó đó. Và nhiều những bộ kinh lớn đại thừa thì sau này có A Xà Thế xuất hiện trong đó, tức là vua A Xà Thế đó. Còn Đề Bà Đạt Đa thì gì? Vẫn cố chấp, vẫn hận Phật. Cái thứ gì? Cố chấp là gì và hận là gì? 4 lần trong một ngày mình giết ông ấy không được, lại bị ông ấy gì? Đệ tử ông ấy lôi hết đệ tử của mình về với gì? Với ông ấy. Cho nên hận. Trong kinh pháp của Đức Phật là gọi là gì? với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Có nghĩa đấy là chỉ cho gì? A xả thế. Lấy cái không hận để gì? Đối với Đức Phật. Và Đức Phật cũng lấy cái không hận để đối với A xả thế. Thì là cái định luật gì? Ngàn thu ngàn Đức Phật, vạn Đức Phật và vô lượng Đức Phật ra đời đều lấy cái đức gì? Cái đức từ bi hỷ xả để độ chúng sinh. Cho nên Phật không chấp A xả thế. Và A xả thế cũng gì? Ăn năn sám hối, không gì? Không muốn hại Phật nữa. Cho nên đã gọi là gì? Không hận diệt hận thù, lấy không hận để diệt hận thù, thì hai bên đều gì? Làm bạn được với nhau. A xả thế là trở thành đệ tử của Phật và hộ trì Phật pháp, một vị quốc vương số 1 hộ trì Phật pháp sau khi ngộ được Phật pháp. Còn Đề Bà Đa là gì? Ngược lại với Đề Bà, với A xả thế, Đề Bà Đa thì Đức Phật nói bài kệ gì? Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Đó. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không có được gì? Không có được hạnh phúc, không có được an vui và không có được giải thoát. Mà kết quả là với hận diệt hận thù, tức là Đề Bà Đa lấy hận để muốn gì? Muốn diệt những cái hận của Đức Phật. Tức là ông hận là gì? Ông hận từ khi còn ở nhà cơ, chưa xuất gia cơ. Vì sao? Vì hận cái gì các vị biết không? Cái hận thứ nhất là gì? Từ những đứa trẻ, hai đứa trẻ xin sám hối Đức Phật là gì? Ngày đó hai đứa trẻ chơi với nhau, đó là gì? Đề Bà Đạt Đa và gì? Và Tất Đạt Đa. Hai anh em, con chú, con bác. Thì về gì? Văn thì gì? Tất Đạt Đa cũng giỏi hơn. Võ Tất Đạt Đa cũng giỏi hơn. Rồi cái gì gì? Tất Đạt Đa gì? Cũng giỏi hơn. Bố của Tất Đạt Đa gì? Lại là vua. Còn bố của Đề Bà Đa thì chỉ là gì? Là quan thôi. Là vương cung, vương gì? Là gọi là vương gia thôi, đúng không? Gọi là vương gia, tức dòng dõi nhà vua thôi, gọi vương gia thôi. Cho nên cái gì thì Đề Bà Đa đông hơn, cho nên tiếc quá. Sau này lớn lên cả hai anh em thì cùng yêu thương một cô gái. Đó là cô gái gì biết không? Gia Du Đà La. Vì sao hai anh em đều yêu thương một cô gái? Vì công chúa Gia Du Đà La rất xinh, rất đẹp, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết. Đặc biệt là gì? Về đức hạnh, lòng khoan dung độ lượng của Gia Du Đà La là gì? Hiếm các vị công chúa thời bấy giờ có được như cô ấy. Cho nên là gì? Không chỉ hai vị thái tử yêu mà tất cả các vị thái tử trong các nước nhỏ của Ấn Độ lúc đó, nước lớn nước nhỏ Ấn Độ lúc đó đều yêu thích Gia Du Đà La. Nhưng mà gì? Gia Du Đà La vì nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp trước, cho nên nó chỉ yêu gì? Chỉ yêu thái tử Tất Đạt Đa thôi. Còn Đề Bà Đạt Đa thì yêu lắm, tìm mọi cách để lấy bằng được Gia Du Đà La nhưng không lấy được. Tới bắt buộc là vua gì? Vua Thiện Giác là thân phụ của Gia Du Đà La là phải gì? Phải mở một cái cuộc gì? Cuộc thi để kén rể, giống như Việt Nam chúng ta có cụ nào nhỉ? Cụ nào thi để kén rể nhỉ? Hùng Vương thứ 18. Cuộc thi kén rể cho gì? Cho mị gì công chúa? Mị gì? Mị nương công chúa. Và cuộc kén rể đó thì trong có hai vị thì có rất nhiều người đến kén rể, nhưng mà có hai vị xuất sắc nhất, đó là Thần Sơn, Sơn Tinh và Thủy Tinh. Trong những cuộc gì? Rồi những cuộc gì? Rồi cuộc thi tài, thi võ thì còn hai người trụ lại. Nhưng mà Hùng Vương thứ 18 nói gì? Chấm chỉ có gì? Có một người con gái, đó là Mị Nương. Nay hai khanh đến thì cùng xin cưới con gái chấm, thì chấm biết gì? Biết gả cho ai? Vậy thì thôi, thế này, chấm ra một cái điều này vào cái ngày lành tháng tốt tới đây, ai gì mang đủ sinh lễ đấy trước thì người đó được đem con gái của chấm đi. Sinh lễ đó là gì? Thách cưới là gì? Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Các khanh gì trong ngày lành tháng tốt tới đây, trong ngày đúng ngày hôm đó, ai mang đến sớm thì chấm thế gả cho. Và đúng ngày lành tháng tốt đó thì chúng ta biết ở dưới biển thì có voi chín ngà không? Có gà chín cựa không? Có ngựa chín đồng mao không? Không. Có ý ngầm là gì? Hùng Vương thứ 18 là ưng gì? Ưng Sơn Tinh rồi, cho nên mới thách thức toàn những cái vật cưới là ở trên gì? Trên núi thôi, trên miền ngược thôi. Voi chín ngà ở trên miền núi thì gì? Thần Sơn Tinh kiếm quá dễ. Gà chín cựa cũng gì? Ở trên rừng gì? Thần Sơn Tinh gì cũng kiếm quá dễ. Ngựa chín đồng mao là gì? Sơn Tinh kiếm cũng gì cũng quá dễ. Ví dụ như là Hùng Vương thứ 18 mà thách là gì? Mang gì? Mang cá heo chín đầu. Mang bạch tuộc là gì? Bạch tuộc 100 tay chẳng hạn. Thì chắc chắn là gì? Mang cua biển là gì? To bằng cái thúng chẳng hạn, vân vân. Thì đương nhiên là gì? Thủy tinh là thắng cuộc. Đúng không? Nhưng mà cái này chúng ta thấy, qua câu chuyện đó chúng ta thấy là gì? Thực tế là gì? Là cả vua và cả công chúa đều ưng dân tinh hơn rồi. Nhưng mà hai vị giỏi ngang nhau như thế. Một vị có thể gì? Hô mưa hoán vũ, đó là thủy tinh. Một vị có thể là rời non lấp biển, đó là gì? Sơn tinh. Hai thần đều giỏi cả. Nay mà từ chối thần kia trắng trợn ra thì cũng không được. Cho nên bắt buộc phải làm một cái cuộc gì? Thách lễ, thách cưới. Nhưng mà thiên gì? Thiên về thằng con rể mình đã chấm ở trong lòng rồi. Đó, tương tự như vậy. Ngày xưa Thiện Giác với công chúa Gia Du Đà La mở ra cuộc thi kén gì? Kén rể. Nhưng mà biết là gì? Cái gì Thái tử Tất Đạt Đa cũng siêu vượt. Ví dụ văn chẳng hạn, thì có vị thái tử trong các quốc gia đó có ai giỏi văn bằng Thái tử Tất Đạt Đa đâu, đúng không? Thế cho nên thi văn Thái tử Tất Đạt Đa đỗ đầu. Thi võ, tức là thi bắn cung, trong tất cả các vị thái tử vương tôn ở các quốc gia lân cận đó cũng không vị nào gì cưỡi ngựa bắn cung bằng gì? Bằng Thái tử Tất Đạt Đa. Đương nhiên là gì? Thi bắn cung, chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa bắn cung rất giỏi, dương lên gì, bịt mắt mà gì bắn trúng cái đồng tiền, cái đồng tiền xu á, đứng xa cách đó hàng gì, hàng vài trăm mét mà dương cung bắn một cái gì trúng cái mũi tên, trúng cái gì, cái lỗ của đồng tiền xu. Siêu chưa các quý vị? Siêu quá gì nữa, quá giỏi còn gì nữa. Nhưng Thái tử Tất Đạt Đa không chỉ có để cái đồng tiền ở đó, mà bảo là gì? Bảo Đề Bà Đa dùng cái sức gì? Ném lên trên trời. Ném lên trên trời nó đang động chứ nó có dừng một chỗ không? Đồng tiền nó bay vun vút vút trên chùa, trên trời ấy mà gì? Thái tử dương cung bắn một cái gì? Cắm trúng cái gì? Cái lỗ của đồng tiền. Còn giỏi, tất nhiên là còn giỏi hơn Đề Bà Đa Đa đúng không? Đề Bà Đa Đa thì đồng tiền gì? Đồng tiền đến nguyên một chỗ. Còn Thái tử Tất Đạt Đa gì? Đồng tiền ném vun vút lên trên trời. Chúng ta nhìn còn chẳng thấy cái đồng tiền bé xíu như thế, mà Đề Bà Đạt Đa dương cung bắn chúng nó. Giỏi hơn không? Giỏi hơn. Đương nhiên, chúng ta thấy vua Thiện Giác và Gia Du Đà La gì? Biết được cái người gì? Cái người mình có thể chọn cho con gái và người có thể mình chọn làm chồng. Cho nên là gì? Đưa ra những cái đề mục thi là gì? Có lợi cho? Cho ai? Cho Tất Đạt Đa. Vì vậy mà gì? Đề Bà Đạt Đa mất người yêu, mất vợ tương lai của mình, cho nên là gì? Hận gì? Hận Thái tử Tất Đạt Đa đến tận xương tận tủy. Vì vậy mà sau này gì? Vì ông hận ở ngoài đời không được, cho nên ông xuất gia cũng là gì? Ông xuất gia để gì? Để phá Phật. Tại gia ông không phá được thì gì? Ông xuất gia theo Phật để gì? Học theo Phật một vài năm để phá Phật. Cho nên cả đời của ông lúc nào cũng đi để phá Phật. Cho nên mới nói là với hận diệt hận thù, đời này không có được, không có được gì an vui hạnh phúc như thế. Và vì vậy mà hận quá thì sinh bệnh, và sinh bệnh sau khi mắc bệnh đến thì đến gần đến lúc gì, đến lúc mà ông bệnh mà đệ tử đi, nó bệnh không còn ai bên cạnh nữa, thậm chí là gì? Gần 1000 đệ tử Xá Lợi Phất cùng Kỳ Liên khoáng sạch rồi tức là để lôi về với Phật hết rồi, kéo về với Phật hết rồi, cho nên thì chứ canh cạnh ông còn có 2-3 người nữa, thì dần dần ông bỏ đi gần hết, còn duy nữa có một ông. Một ông này thì thường ngày xưa đi theo Đề Bà Đạt Đa từ khi còn gì, còn ở vương cung á, chơi với nhau thì cái tình anh em huynh đệ, cho nên nó không thể bỏ. Mà bây giờ mọi người bỏ hết, còn mình bỏ thầy không được. Cho nên bây giờ ông vừa là anh em huynh đệ chơi với nhau, bạn bè chơi với nhau, vừa là gì, vừa là thầy nữa, cho nên nhất định là gì, thôi ở lại cho đến khi Đề Bà Đạt Đa chết thì mới thôi. Ông ấy cũng nghĩ là gì, thôi thầy mình mà mất thì mình cũng về với Phật thôi. Nhưng mà thì ông thì cái hạnh của ông ấy, cho nên ông cũng không bỏ Đề Bà Đạt Đa trong giây phút cuối. Thì bây giờ thì ông đến đâu nhỉ, ông bạch với Đức Phật, ông sám hối Đức Phật là thầy con như thế như thế, xin là Đức Phật là cứu. Thì Phật cũng hoan hỉ mà, được rồi không sao, thì ta sẽ gì, có thể ta sẽ đến để đến gặp ông ấy một ngày gần nhất. Nhưng mà xong rồi về thì vị đệ tử của Đề Bà đã nói với thầy mình đó, con mới đến con thỉnh thị Đức Phật, thì thôi thì sư phụ gì nên sám hối ngài, đến bây giờ thì cũng chẳng còn gì để mất, vì nằm trên giường bệnh gần chết rồi mà, nên sám hối ngài. Thế là để bạn đã đến cái giây phút cuối á, mới gì? Mới bừng tỉnh, cái tâm bồ đề của mình mới bừng tỉnh mới gì? A xả thế, xưa theo mình để báng Phật, nay cũng nói gì? Quy y sám hối và đã quy y thành đệ tử của Phật rồi, còn mình chống đối Phật nữa. Mà là gì? Lại là anh em với nhau. Cùng một hoàng tộc, một vương cung, anh em con chú con bác với nhau, cho nên thì giây phút cuối trước khi nhắm mắt thì bà đã khởi được cái tâm bồ đề ở trong A Lại Gia Thức của mình, cho nên đồng ý với đệ tử của mình thôi, thì bây giờ thì ông đưa ta đến rồi, ta đến để lễ Phật, chứ đừng để Phật đến đây thì ta lại tổn phước. Cho nên cái người đệ tử cho vào cái xe để kéo, thì còn có mình cho vào cái xe kéo để bà đã đến gì, đến tinh xá mà Đức Phật đang ngự đó. Thì đến nơi, gần đến nơi thì đến cửa thành thì đến cửa tinh xá, nói nôm na là cửa chùa đi cho người dễ hiểu. Để bà Đà Đa mới nói với đệ tử của ông, thôi con để cho ta dừng ở đây, cho phải ta để ta tự đi vào để sám hối Phật. Và ông cũng để ông xuống xe và ông để bò, ông bò lê bò lết vào thì tận nơi ông sám hối Đức Phật. Và Đức Phật thấy ông ấy vào tới nơi thì Phật đích thân này ra tận ngoài cái cửa thất của mình để đỡ để bà Đà Đa, và ôm để bà Đà Đa, dìu để bà Đà Đa vào trong trong phòng của mình. Khi vào tới nơi thì nói chuyện qua tiếng lại một nói chuyện qua chuyện lại một chút để bà Đà Đa gì ăn năn sám hối, và Phật rất hoan hỷ và không có để ý gì cả. Thì trước khi đó Phật ăn năn sám hối như vậy thì trước khi Phật gì hoan hỷ cho để bà Đà Đa ăn năn sám hối như vậy thì sám hối xong một cái thì để bà Đà Đa rồi xin với Đức Phật là thôi bạch Đức Thế Tôn là gì, cho con đi về tinh xá, thế là về chùa của con á, để con điều con dưỡng bệnh. Phật và hoan hỷ bảo ừ vâng, thì ông thì thôi thì ông đi về dưỡng bệnh, nếu có cần thì ta sai mấy đệ tử đến để gì để giúp cho ông. Để bà đã bảo khôi bạch Đức Thế Tôn, thôi con có một người có một đệ tử nó còn ở với con rồi, thôi con không cần nữa. Nôm na là như thế. Và sau đó thì hai bên chào hỏi nhau ra về thì nó khổ. Chúng ta biết cái gì, cái nhân quả. Nhân quả là sao? Vừa ra khỏi cửa tinh xá, cái ông đệ tử của mình á đi kéo lên cái xe, kéo lên cái thì nó có cái gốc cây. Ngày xưa cái nơi tinh xá thì nó có nhiều cái gốc cây gì ạ, gọi là gốc cây gọi là cái rễ ông bụt á, nó cái gốc cây nó cứ nổi cái rễ lên đấy. Cái ông đệ tử ông ấy kéo xe thế nào ông không để ý, kéo xe không để ý, thế là bắt đầu thì cái bánh xe nó đụng vào một cái rễ cây đó, mà nghiêng xe vào gì nó đổ xuống, và cái xe đè gì đè chết để bà Đà Đa ngay ngoài cửa tinh xá. Và không chỉ như vậy, lại còn rơi ông ấy xuống cái hang, một cái hố, cái vực nữa. Thì có một cái hang, cái đất, cái gọi mình cứ gọi như một cái hố đi, thì rơi ông xuống đấy và không thể cứu được nữa. Chúng ta biết là ông đang bệnh rất nặng như thế mà còn ngã xe, là còn rơi xuống cái hố đó, nó cứu làm sao được nữa, chết luôn tại chỗ. Và qua cái sự kiện đó, Đức Phật mới nói là gì? Đức Phật mới tuyên bố là đề bà Đà Đa do phạm vào tội ngũ nghịch, tức là làm thân Phật chảy máu, cho nên ngay lập tức thần thức của đề bà Đà đọa vào trong địa ngục A Tỳ. Nhưng mà Đức Phật lại nói rồi, sau này Đức Phật lại nói gì? Nhưng nhờ cái công đức ăn năn sám hối cái giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay của mình đó, cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật là gì? Lại thọ ký cho đề bà Đà Đa, sau khi đề bà Đà Đa chịu hết cái khổ báo ở trong địa ngục A Tỳ thì liền được sinh lên trời và hành Bồ Tát đạo, làm Phật là gì, hiệu là Thiên Vương Như Lai, thành Phật ở trên cõi trời và giáo hóa vô số chúng sinh ở trên các cõi trời, hiệu là Thiên Vương Như Lai. Đó, chúng ta thấy là nhân quả đều có gì, có báo ứng hết, không phải gì, không phải là chừa bất cứ một ai cả. Đề bà Đà Đa thì bị đọa A Tỳ địa ngục thì mới thoát vì làm thân Phật chảy máu. A Xả Thế ba lần hại Phật, nhưng mà do gì? Do Phật chưa bị hại, nhưng mắc phải cái tội gì? Tội giết cha hại mẹ, cho nên A Xả Thế bị cái bệnh gì, cộng hai cái tội đó lại gì tương tự, gần đạt tới cái ngưỡng gì mà chắc chắn phạm tội ngũ nghịch rồi, giết cha hại mẹ mà. Nhưng mà A Xả Thế bằng cái công đức lớn là biết ăn năn, nhưng mà dù sao ông vẫn bị một cái bệnh, đó là bệnh gì biết không? Bệnh cùi, lở loét hết mình mấy năm như thế, đau đớn vô cùng, gọi là cái bệnh đó đến hiện tiền ngay trước mắt. May mắn rồi ông biết sám hối ăn năn và hộ trì cho Phật, hộ trì Phật pháp. Và ông gì? Thường là thỉnh Phật vào cung để thuyết pháp, cúng giảng chay tăng, lo cho dân chúng được cơm no áo ấm, không gây ra chiến tranh nữa. Mà ngược lại gì? Lấy cái chính sách hòa bình để cai trị đất nước và cai trị và đối đãi với nhân dân của mình. Bằng cái công đức đó thì Đức Phật tuyên bố là A Xà Thế thì không bị đọa địa ngục A Tỳ do tạo những cái việc công đức lớn như vậy. Vì vậy mà còn Đề Bà Đạt Đa thì không tạo được công đức lớn, mà chỉ có mỗi gì ăn năn bằng gì, bằng cái tâm, bằng cái ý của mình thôi, bằng lời nói của mình thôi. Cho nên á, Đề Bà Đạt Đa gì phải đọa A Tỳ địa ngục, còn A Xà Thế ăn năn thì hành động thật, đó là gì? Quy Tam Bảo, làm đệ tử Phật, cúng dường chay tăng cho vô số chư tăng thời bấy giờ. Mà đặc biệt là gì? Ông không dùng chính sách chiến tranh như trước đây để cai trị dân để mở rộng quốc gia nữa, mà ông dùng chính sách gì? Hòa bình, hiếu hảo với tất cả các nước láng giềng lân bang để tránh cái việc chiến tranh. Ông là một nước lớn, đất nước của A Xà Thế là một nước lớn, một trong những nước lớn nhất của 8 quốc gia ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Nhưng mà gì? Ông lại lấy chính sách gì? Hòa bình để cai trị dân chúng, đem cơm no ấm cho người dân, làm chùa tô tượng đúc chuông, không biết bao nhiêu việc thiện ấy ông làm, đặc biệt là lo cho dân chúng, xóa đói giảm nghèo và hướng cho dân chúng biết học Phật, biết tu thiện, biết tu nhân tích đức, mọi người đối đãi bằng nhau về gì? Bằng nhân từ và đức hạnh, bằng lòng từ bi của khoan dung của Đức Phật. Cho nên công đức đó ông tiêu trừ tội địa ngục A Tỳ ngay trong một kiếp gì? Một kiếp này. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là chủ mệnh quỷ vương, ngài nói rằng gì? Những người mà làm cái tội đó thì phải gì? Chỉ nếu mà chỉ nghe thấy danh hiệu của Đức Phật, chỉ niệm danh hiệu của Phật, hoặc gì? Hoặc nghe một bài kệ câu kinh đại thừa mà hoan hỷ thì các tội địa ngục nhỏ thì thoát được, những tội địa ngục A Tỳ thì không thoát được. Giống như Đề Bà Đạt Đa, đúng không? Mới chỉ ăn năn đối trước Đức Phật Thích Ca, ăn năn sám hối thôi thì A Tỳ địa ngục vẫn không thể không thoát. Nhưng mà ngược lại, khi mà chịu tội báo khổ hết ở trong A Tỳ địa ngục thì lại được Phật thọ ký cho là gì? Ông ấy sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai ở trên cõi trời. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây, rồi nói nữa là gì? Làm thân Phật chảy máu ấy, thì có người hỏi rằng bạch thầy thì bây giờ có Phật ở đâu mà làm thân Phật chảy máu? Có đấy các quý vị, những kẻ khởi ác tâm, hủy chùa hại tháp, đốt phá tượng Phật, khởi ác tâm mà gì? Đốt tranh ảnh của Phật, phá hủy tượng Phật, thì đó đồng với tội gì? Làm thân Phật chảy máu trong thời mạt pháp này. Vì thời mạt pháp này không còn Phật chủ thế bằng xương bằng thịt nữa, thì Phật thế gian chủ trì Phật bảo đó chính là tượng Phật, là tranh ảnh của gì? Của Phật. Chúng ta thấy có gì? Tam bảo người tính có 3 ngôi: đồng thể Phật bảo, đồng thể pháp bảo và đồng thể tăng bảo. Xuất thế gian chủ trì gì? Phật bảo. Xuất thế gian chủ trì pháp bảo. Và xuất thế gian gì? Xuất thế gian gì? Chủ trì tăng bảo, hay còn gọi tắt là gì? Xuất thế gian Phật bảo, xuất thế gian pháp bảo và xuất thế gian gì? Tăng bảo. Đồng thể Phật bảo là chỉ cho tự tính thanh tịnh của tất cả chúng sinh, tại Phật không, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Cái tự tính ấy gì? Có tất cả trong mỗi chúng sinh, giống như là con gì? Con côn trùng nhỏ bé, như con kiến, con gì? Con muỗi, con mỏng cũng có gì? Cũng có đầy đủ tự tính thanh tịnh giác ngộ như thế. Đó gọi là gì? Xuất thế gian. À, gọi là gì? Đấy gọi là đồng thể Phật bảo. Đó. Đồng thể pháp bảo là gì? Tất cả chúng sinh đều có đầy đủ tự tính gì? Giải thoát giác ngộ, trí tuệ viên mãn như là Phật. Nhưng chúng sinh do mê lầm chưa khai ngộ, cho nên vô minh che lấp, bị vô minh che lấp, ngu si, đần độn, tham sân si, ái chấp, tham chấp, ngã chấp, ái chấp vân vân chẳng hạn. Đó là gì? Là chúng sinh chưa khai ngộ được cái đồng thể pháp bảo tự tính thanh tịnh của mình mà thôi. Còn đồng thể tăng bảo đó gì? Đức Phật nói khi mà giác ngộ rồi thì tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, và đều có thể gì? Dùng cái tâm bình đẳng yêu thương tất cả muôn loài đó như chính bản thân mình, không có khác. Ví dụ như gì? Các quý vị, vì sao mà ăn chay? Vì Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên chúng ta theo lời Phật dạy, coi tất cả chúng sinh nhỏ bé, con lợn, con gà, con vịt, con chó, con dê, nhấn lên con trùng, con kiến, chúng ta coi mạng sống của nó giống giống cúng với mạng sống của gì của Phật. Cho nên chúng ta thì không nỡ sát hại người gì một vị Phật. Phật Thích Ca, Phật A Di Đà là Phật đã thành. Còn những con chó, con mèo, con gà, con lợn là những vị Phật gì sẽ thành. Vì vậy mà chúng ta không thể giết những vị Phật gì, những vị Phật tương lai sẽ thành. Không thể ăn thịt những vị Phật gì, Phật tương lai sẽ thành. Cho nên người học Phật chân chính chúng ta nhất định là không giết hại và cũng không gì, không ăn thịt những vị Phật tương lai. Đó gọi là gì? Thể tính gì? Đồng thể tăng bảo, thanh tịnh và bình đẳng, hòa hợp chung sống với nhau. Vì vậy mà chúng ta thấy Phật tử nào, tăng ni Phật tử nào mà tu hành ở cái thời mạt pháp này, cách Phật đã xa, tâm Bồ Đề chúng ta thì kiên cố, nghe lời Phật dạy nhất định là gì? Cho dù thịt nát xương tan, cho dù ốm bệnh đến chết trong gì, trong ngay ngày hôm nay chúng ta cũng nhất định là không gì, không vì mạng sống của chúng ta mà giết và ăn thịt những vị Phật tương lai. Đó gọi gì? Đồng thể tăng bảo, đồng thể pháp bảo và đồng thể Phật bảo hiện hữu ở trong gì? Trong mỗi con người, mỗi tăng ni Phật tử chúng ta. Nếu chúng ta chưa làm được điều đó thì trong chúng ta gì? Đồng thể Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo đó cũng có. Nó vẫn tồn tại trong, nhưng mà gì? Nó ẩn sâu ở trong tàng thức A Lại Ra chúng ta, nó chưa phát ra được ra bên ngoài. Giống như một chiếc gương sáng bị bụi gì? Bị bụi đất đó gì? Nó phủ kín hết đi mặt và chúng ta chỉ nhìn thấy cái bụi bên ngoài thôi, chứ không nhìn thấy cái gì? Cái gương sáng soi rõ mặt mày và vạn vật chiếu quanh cái gì? Chiếu qua cái tấm gương đó. Nếu chúng ta thực hiện được cái lời dạy của Đức Phật, khởi cái tâm gì? Đồng thể Phật bảo là gì? Giác ngộ, từ bi hỷ xả, vô lượng đó. Đồng thể Pháp bảo là gì? Giác ngộ, hiểu chính pháp của Đức Phật, hiểu lời dạy của Đức Phật một cách chân chính đó, không có mê lầm, không có gì chấp trược đó. Đồng thể tăng bảo đó là lòng từ bi hỷ xả của chúng ta, thương tưởng tất cả chúng sinh đối với gì? Ở trong thế gian này, giống như thương tưởng bản thân của chúng ta vậy, và giống như cung kính tôn trọng, cũng giống như họ, cũng như, giống như cung kính tôn trọng Đức Phật vậy, các Đức Phật mười phương vậy. Đó, cho nên á, nếu chúng ta làm được, khởi được cái tâm như thế thì giống như người gì? Cái người lấy cái gì? Cái khăn hoặc cái tay gì? Để xoa xoa cái gương, cái bụi bám ở trên mặt gì? Mặt gương đi. Và tùy theo chúng ta mà, cái tự tính, đồng thể Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo chúng ta mà càng sáng bao nhiêu á, thì ví như cái gương chúng ta gì? Ví như cái gương chúng ta gì? Lau sáng bấy nhiêu. Còn á, cái tam ba cái đồng thể Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo ở trong tâm chúng ta mà ít á, thì giống như chúng ta gì? Cái gương chúng ta chỉ mới thổi được một tí bụi nên nó mờ, soi vào vẫn thấy người, thấy mặt mình đi qua, nhưng mà không thấy gì, không thấy rõ hết vì bụi quẩn nhiều. Cho nên nay các quý vị có thể tự mình lau cái tấm gương của mình được không? Vì vậy mà trong cái bài kệ của ngài Thần Tú, được ngũ tổ Hoằng Nhẫn của Thiền Tông Trung Hoa truyền pháp cho, sau khi được ngũ tổ bảo với đại chúng rằng á, các ông mỗi người hãy làm một bài kệ trình lên ta, nếu ta thấy được thì ta sẽ gì? Ta sẽ truyền pháp và truyền y bát cho. Và Thần Tú là người gì? Trước đây, trước khi Huệ Năng chưa đến, Thần Tú là người học rộng hiểu nhiều, đạo hạnh cũng gì? Cũng rất là tuyệt vời, giới luật cũng rất là gì? Miên mật. Cho nên á, Thần Tú tu với thầy bao nhiêu năm, làm ra một bài kệ thì là gì? Thân như Bồ Đề Thụ, tâm như Minh Kính Đài, thời thời thường phất thức, thời thời thường phất thức. Câu cuối là gì? Thân như Bồ Đề Thụ, tâm như Minh Kính Đài, thời thời thường phất thức. Một bên thì là Hà Sứ Nhạ Trần Ai, một bên thì lâu lâu rồi không đọc, bởi vì ngày xưa hay đọc, hay tu thiền thì hay đọc cái này. Nhưng đại ý của bài kệ là gì? Thân á, giống như gì? Bồ Đề Thụ, giống như cây Bồ Đề á. Tâm á, thì như đài gương gì? Tâm thì như đài gương sáng á. Thời thời thường phất thức, đừng để cho bụi gì? Bụi bám gì? Bụi bẩn nó bám vào. À, bài kệ như vậy là gì? Sau khi đọc cái bài kệ đó, ngũ tổ Hoằng Nhẫn bảo là gì? các ông các đệ tử thì cứ nghe cái bài kệ này mà tu tâm dưỡng tính thì tất sẽ được giải thoát. Nhưng đến hôm sau, Lục Tổ Huệ Năng đi giá gạo ở dưới thì ở dưới bếp lên nghe mọi người lắng nhau nhau lên để học để chép cái bài kệ đó. Thì Lục Tổ Huệ Năng lên đọc bài kệ thì ngài thì nghĩ là bài kệ rất là hay, nhưng mà chưa thực sự thấy tính, có nghĩa chưa thực sự đắc đạo, chưa thực sự viên mãn. Nói là vẫn còn chấp vào cái thân là gì? Giống như cây bồ đề, có nghĩa là vẫn gì? Vẫn chấp có thân. Vẫn chấp là gì? Tâm như đài gương sáng, có nghĩa là vẫn còn chấp gì? Có tâm. Mà còn có thân có tâm thì đương nhiên là chưa thực sự viên mãn giải thoát rốt ráo, có nghĩa chưa thành Phật. Mà đây mới chỉ có thể gì? Thành A-la-hán thôi. Tu gì? Tu đến gì? Đến mức độ cao nhất chỉ mới chứng quả A-la-hán thôi, chưa phải là Phật. Mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì muốn gì? Muốn một cái bài kệ xuất sắc có thể nối dòng gì? Phật Tổ được. Dĩ tâm truyền tâm được, tức là lấy từ tâm Phật truyền cho gì? Từ tâm Phật truyền cho gì? Đại Ca Diếp. Ca Diếp truyền cho gì? A-nan. A-nan truyền dần xuống cho đến tổ thứ 28 của Ấn Độ là Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma truyền cho gì? Truyền cho Tuệ Khả. Tuệ Khả truyền cho Tăng Sán. Tăng Sán truyền cho Đạo Tín. Đạo Tín truyền cho gì? Hoằng Nhẫn. Và đến Hoằng Nhẫn truyền cho ai đây? Hoằng Nhẫn đang đi tìm người. Và Thần Tú, đệ tử, đại đệ tử của Hoằng Nhẫn thì nói rằng thân là như cây, giống như cây bồ đề, tâm giống như đài gương sáng, thời thời phải đi, phải thường là thời thời thường phất thức, tức là thời thời phải lau dọn nó, đừng để cho bụi bám vào. Đó. Vật sử nhạ trần ai, đúng là câu cuối cùng là vật sử nhạ trần ai, tức là đừng để cho bụi nó bám gì, nó bám vào cái gì, cái đài gương đó mà không soi được hình tướng vạn vật bên ngoài nữa. Cho nên bài kệ của Thần Tú như vậy: thân như bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhạ trần ai, hay là hà sự nhạ trần ai đó, vân vân. Cái câu đấy thì sau đó thì Lục Tổ Huệ Năng giá gạo dưới bếp nghe thấy đọc xong rồi, hôm đọc xong thì lên thì ông thấy một cái vị quan đến gì, đến thăm chùa, vị quan văn hay chữ tốt đến thăm chùa. Thế thì Lục Tổ Huệ Năng không biết đọc, nó chẳng biết viết, tức là gì, mù chữ. Ngài mù chữ, ngài là người dân tộc thiểu số xuất gia cho nên nó bị mù chữ, nhà nghèo mà chỉ biết đốn củi thôi mà mù chữ, không biết đọc biết viết. Cho nên hỏi vị quan mà là thưa là đại nhân, cái bài kệ đấy là bài kệ của ai, xin ngài đọc tôi nghe xem với. Thế vị quan cái đọc cái bài kệ của Thần Tú cho nghe. Nghe xong một cái thì bắt đầu thì ngài Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng cũng bảo là thưa đại nhân là gì, tôi cũng có một bài kệ nhưng mà tôi không biết viết, thì nhờ ngài, không hay cảm phiền ngài viết cho tôi hộ có được không. Ông quan kia nghĩ là gì, khổ thân, đã không biết chữ rồi lại còn đòi làm kệ nữa. Chúng ta thấy không, chữ không biết thì đòi làm kệ, đúng là gì, có khi cái ông gì, cái ông cái chú cư sĩ này là mâm thì lúc đó là còn gì, còn để tóc, chưa được cạo tóc, chưa làm chú tiểu đâu, còn là gì, còn là cư sĩ, tóc vẫn còn để với có 8 tháng mà. Vào chùa mới có 8 tháng, ở trong chùa còn làm cư sĩ. Cho nên ông quan này cũng khởi cái tâm gọi là coi thường mà gì. Rồi, chữ còn không biết biết mà chữ mà gì? Đọc không biết đọc, viết không biết, gọi làm kệ, nghĩ trong bụng như thế. Nhưng mà xong rồi thấy gì? Thấy Huệ Năng là cũng nằn nỉ bảo thôi, chứ ngài thì cảm phiền ngài thì, ngài hãy vì tôi mà gì, mà viết hộ bài kệ có được không? Nói 2-3 lần như thế thì vị quan kia bảo, ừ thì thôi. Thế vậy thì thôi thì chú cứ đọc đi, có nghe chú tiểu mà. Thế chú cứ đọc cho tôi viết cho. Ông đọc là gì? Ông nghe đọc cái bài kệ là bên kia thì thân thị bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, hà sứ à gì, cả thời thường phất thức, vật sử nhạ trần ai, tức là đừng có để cho gì nó bụi bám vào, vật sử nhạ trần ai. Bên này gì, thân vốn là gì, không phải cây bồ đề, tâm nó cũng vốn chẳng phải là đài gương sáng, vậy thì hỏi chỗ nào là gì, lấy chỗ nào để gì, để quét dọn, lấy chỗ nào gì, bụi từ ở đâu mà bám vào. À, đại ý là nghĩa là như thế. Cho nên ông quan ông viết xong một cái ông bảo là hay quá, bài kệ hay quá, nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu được ý. Đến chiều lại thì hòa thượng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đi qua, nhìn thấy cái bài kệ này, hỏi là bài kệ của ai? Mấy sư trong chùa bảo là bạch tổ đấy, bài kệ của chú gì? Chú Huệ Năng giá gạo ở dưới bếp. Thế tổ mới để lấy cái dép của mình, lấy cái giày của mình nhé. Thế lấy cái dép, cái vớ của mình nhé, cái đôi giày của mình nhé. Mà bắt đầu thì lấy cái giày mà nói là cái bài kệ này cũng chưa thấy tính vậy thì liền là lấy giày để xóa đi. Nhưng xóa rồi á thì xóa xong không phải đi về, mà xóa xong thì cụ đi xuống bếp. Cụ đi xuống bếp, cụ thấy là Huệ Năng là một mình là gì? Đeo hai hòn đá ở chân, buộc cả thêm cục đá vào lưng nữa. Vì ông này thì người rất nhỏ, người nhỏ nhỏ lùn lùn như thế này, gọi là các cụ ngày xưa gọi là đoản tướng á. Nhỏ nhỏ lùn lùn mà đen đen xấu xấu. Cho nên á, vào chùa thì mọi người khinh là gì? Cái ông dân tộc là gì? Vừa xấu vừa gì? Vừa ngu. À, cho nên là cho xuống cụ tổ là cho xuống bếp để giá gạo. Nhưng mà ngày xưa giá cái gạo thì chúng ta biết là cái gạo, giá gạo thì chúng ta biết cái cối giá gạo ngày xưa thì người ta làm kiểu như bập bênh như này này. Đó, bên này là cái chày xuống cái cối đá người ta để chết ở dưới gì? Để chết ở dưới đất ấy. Còn bên này người dẫm vào bên này thì nó cất lên và thả ra một cái thì nó giá xuống thế này. Giống thế này, đá xuống đấm thế này. Đúng không? Nhưng mà người to khỏe á thì mới gì mới dẫm cất được cái này lên. Thế còn thì Lục Tổ Huệ Năng lúc đó là gì? Người bé con quá cho nên không đủ để gì để cất nó lên, cho nên phải đeo thêm gì ba hòn đá, hai hòn đá dưới chân và một hòn đá ở lưng cho nên nó đủ cân để dẫm được cái này lên để cất xuống. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đến thấy gì? Thấy ông ấy đang giá gạo như vậy. Tổ đi sang bây gì? Lấy sẵn cái đang cầm cái gậy ngày xưa các cụ, các tổ lớn lớn thì thường hay cầm cái gậy theo ấy. Thế cầm cái gậy đến bây gì? Gõ vào cái miệng cối ba cái, cộc, cộc, cộc thế này. Và hỏi là gì? Gạo chín chưa? Tức là gạo đó gì? Giã ra được chưa? Xong chưa đó? Thì tổ mới nói là à, lúc đó Huệ Năng mới gì? A Di Đà Phật bạch tổ là gì? Mô Phật bạch tổ. Gạo con đó gì? Đã làm xong rồi, đã chín rồi, tức là gì? Đã giã xong rồi nhưng mà chưa gì? Chưa có người sàng mà thôi. Hỏi là gạo đã gì? Đã chín chưa? Tức là gạo đã giã gì? Đã trắng chưa? Thì tổ gì? Lúc đó Huệ Năng mới bảo là gì? Mô Phật bạch tổ là gì? Gạo đã gì? Đã giá trắng rồi nhưng mà chưa có người sàng. Ý của tổ là sao đây? Ý của tổ hỏi là gì? Sau 8 tháng ở trong chùa tâm của ông đã gì? Đã ổn chưa? Đã thấy đạo chưa? Đã thấy tính chưa? Mà viết cái bài kệ gì? Ở trên kia. Bài kệ của thần tú là thân thì bồ đề thụ. Tâm như đài, thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời thường phất thức, đừng để cho gì? Bụi bám vào. Thì ông là một cái bài kệ gì? Thân không phải là cây bồ đề, tâm không phải là đài gương sáng, thì thời thời không phải gì, cần gì phải quét dọn bụi, lấy chỗ nào để bám vào. Có nghĩa là tâm của tâm của Phật á, thì không thể không bị dính vào gì, không bị chấp mắc vào vật, vào cảnh, không bị chấp mắc gì vào hiện tượng vạn sự vạn vật bên ngoài nữa. Đó mới là tâm Phật thực sự. À, còn tâm Phật của gì, của cái thấy của a à, của thần tú thì mới như tâm ví như vị a la hán thôi, còn tâm của gì thấy như là một vị Phật thật sự á, phải là gì, không chấp vào bất cứ sự vật hiện tượng nào bên ngoài. Cho nên tổ mới nghĩ là ông này đã gì, bài kệ này đã đắc đạo rồi, nhưng mà xuống để hỏi kiểm tra xem có thật đắc hay không, hay là chỉ đắc trên đầu môi trong lưỡi thôi. Cho nên á, gõ vào cối ba lần cộc 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 như thế và hỏi rằng gạo đã chín chưa. Ông kia liền nói là gì? Người học trò nói gì? Mô Phật bạch tổ là gì? Gạo con là gì? Đã chín rồi nhưng mà chưa có người sàng. Sàng tức là sao ạ? Các vị biết sàng gạo chưa? Sàng thế này này. Đó. Đừng có cười tôi, cái gì tôi không biết làm. Đầu tiên nhá, giá gạo bằng cối đá nhá. Ngày xưa tôi giá rồi. Xay gạo bằng cái cối xay gì? Cối xay mà, cối xay đất ngày xưa. Ù ì ù ì ù ì đó. Xay xong mới đem đi giã thì nó nhanh hơn. Nhưng ngày xưa cả quê tôi chỉ có duy nhất một cái cối xay. Đem đến xay nhờ lần thứ nhất thì họ cho xay. Nhưng lần thứ hai họ bảo cối hỏng rồi. Đương nhiên là thì bảo cối hỏng rồi thì chúng ta phải đi gì? Để cho vào cái cối đá mà giã từ đầu cho đến cuối phải mất gì? Tiếng, hai tiếng đồng hồ mới gì? Mới được một cối gạo. Một cối gạo đó thì chỉ được khoảng gì? Được 2 cân gì? Cân gạo thôi. Giã nhiều thì nó bay ra ngoài cho nên chỉ được 2 cân gạo là cùng thôi. Cái cối đá đó. Ngày xưa dưới xuôi chúng ta nhà giàu mới có cối đá. trên quê chúng tôi á, cả quê cả làng chỉ có thì khoảng độ chục cái cối đá thôi, và có một cái cối xay thôi, duy nhất một cối xay, còn thì khoảng chục cái cối đá toàn đi giã nhờ, nhà tôi còn cũng chưa cối đá phải đi giã nhờ đó. Thì khi giã xong một cái thì giã nó gì nó được khá khá một cái thì mày lấy ra để gì, lấy ra cho vào, trong quê tôi gọi là cái thúng cúm. Quê tiêu nói tiếng Mường là thúng cúm, nhưng quê ở ngoài chúng ta phải gì, cái gì, cái sẩy. Cái sẩy là cái gì, giống như cái mẹt đó là sẩy, thì cho vào để chúng ta gì như thế này này. Đây tôi làm cho các vị luôn, biểu diễn luôn cho các Phật tử Hà Nội biết luôn, để trên bụng như thế này này, xẹp 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 đấy, để cho nó gì nó bay bớt cái gì, bay bớt cái chấu đi, xong bắt đầu lại cho gì, cho vào để giã tiếp lần hai, giã xong một cái gì nó để nó thấy nó điều cái chấu ra rồi thì lại lấy ra để xẹp 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 được một tí thì lại cho vào giã lần thứ ba, nó mới gì nó mới trắng gạo ra. Lần thứ ba này thì nó thành chấu, cái nhỏ nhỏ nó thành chấu ở trong. Mang ra thì lấy cái gì, đầu tiên là lấy gì, lấy cái dần. Cái dần là gì, nó cái lỗ của nó mỏng hơn để dần cái gì ạ, dần cái gì, cái cám ra. Dần thì nó cho vào cái xoay thế này này, đó xoay thế này này, đó đó xoay này à, không đúng à, chúng ta dần xuống gì, dần xuống cái ni ở dưới, cái dưới ở để cái chấu, và cái dần chúng ta cho vào để cứ dần quay thế này, xong một cái, và cái chấu ra hết thì bắt đầu lại cho vào để gì, cho vào cái nia đó, cái quê tôi gọi thúng cúng đó, để gì, để xẹt 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 lại lần nữa, và nó bay hết gì, bay hết cái dạp đi, cái chấu đi một cái, thì bắt đầu mới cho vào gì, nó còn một số hạt thóc, giá thế là không hết sạch đâu, mà lại cho vào cái gọi là cái sàng. Bây giờ thì cái lúc đầu là cái dần, bây giờ cho vào cái sàng. Cái sàng á thì nó người ta đặt làm sao nó chỉ bé, chỉ lọt hạt gạo xuống dưới, còn hạt thóc thì nó ở lên trên, và cho vào thì cũng sàng quay như lúc mình dần cái chấu ấy, như thế này. Sau đó thì bắt đầu thì quay mà khéo thì toàn bộ cái thóc còn thừa thì nó ở lên trên vào giữa cái đống gì, cái đống gạo á, nó nổi nổi tròn tròn lên như là giống như cái bát cơm chúng ta sợ mà nói thì lùm lùm á, hay nói nôm na thì như cái mộ á, nó mồ á, nó nổi nổi lên như vậy, và cái gạo, cái thóc ấy, nó xoay tròn lên chỗ này, và chúng ta thì lấy tay để gì hớt bớt nó ra, và còn lại một tí chúng ta xoay một tí, còn lại một tí chúng ta nhặt đi, và đó gọi là gì, qua một thời gian thì giã gạo ngày xưa là giã này, xong rồi gì ạ, sẩy này, xong đến là dần này, xong đến mấy sàng này thì mới gì, mới thành gạo. Các Phật tử ở thành phố hiểu chưa, lớp trẻ bây giờ hiểu chưa, công đoạn để có miếng gạo để miếng cơm để ăn ngày xưa là vất như thế đấy, bây giờ thì sao ạ, cho vào máy cái gì, mang ra máy một cái, máy tí là gì, trắng muốt ngay, ăn ngon lành ngọt lị ngay. Nhưng ngày xưa để có gì, để có một được một bữa cơm, thóc mang về nhà rồi đó, nhưng để có một bữa cơm vất vả như thế đâu các quý vị. Thắc mắc là làm sao thầy lại biết nhiều thế à? Bảo rồi mà, Phật đã thử rồi, Phật đã gì, đã xếp sắp hết rồi, cho khổ thế để gì, để biết cái khổ, thì sau này thì nói mọi người mới tin. Bây giờ tôi nói cái vụ này thì chắc chắn là các cụ ngày xưa ai đã từng sẩy, từng sàng á, từng giá gạo thì chắc chắn không ai không tin tôi được. Vì sao? Vì đấy là quy trình, đúng quy trình. Đấy mới gọi là làm việc đúng quy trình, đúng không? Đó. Chứ không như một số cán bộ bây giờ ở nhà nước bây giờ thì làm sai bè bè ra rồi thì không dám nhận sai, vẫn nói là gì, chúng tôi làm việc đúng quy trình. Đến khi thì thanh tra cấp cao vào là gì, đúng quy trình gì, nhưng mà thực tế sai bè bè ra cũng phải về gì, về vườn, thậm chí là bị kỷ luật nữa, đi tù nữa, pháp luật trừng trị nữa, nhưng mà họ vẫn nói là họ đúng quy trình. Đó. Nhưng mà quy trình của họ thì sai, còn quy trình của chúng ta gì, đúng đấy. Cho nên Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn mới hỏi là gì, gạo đã chín chưa, tức là đã xong chưa. Huệ Năng mới bảo là Mô Phật Bạch Tổ là gì, đã xong rồi nhưng mà chưa có người sàng. Sàng tức là gì, ý nghĩa là gì, tâm của con đã gì, đã sáng rồi, đạo con cũng đã chứng rồi, nhưng mà chưa có người gì, chưa có người chứng minh, và chưa có người gì, người gọi là khai thị, chưa có người chứng minh cho con. Bắt đầu Tổ là gì, Tổ lại đi sang, Tổ gì, Tổ đi sang bốc một cái nắm gạo lên, xem đã giã thật chín hay chưa. Tức là bốc ở dưới cối lên một nắm gạo, xem nhìn xem chín hay chưa. Và tổ không nói không rằng gì mà cái là gì, thả cái nắm gạo vào trong gì, trong cối và gì, gật và gì, gõ thêm ba cái nữa vào gì, vào thành cối cộc 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 như thế này. Tổ quay gì, cho tay ra đằng sau này mà về, không nói thêm một câu nào. Người mà không chứng đạo làm sao biết được các quý vị. Huệ năng trong lòng gì, biết thế. Biết cái gì chúng ta biết không? Biết cái gì? Qua nửa đêm đến canh ba đêm hôm đó, lục tổ Huệ năng gì, theo cửa sau mà vào, tự nhiên gõ cửa cộc cộc cộc. Tổ hỏi, tổ ở trong gì, trong phòng Quang Phương Trường hỏi là ai đấy, khuya khoắt như thế này không đi ngủ mà gõ cửa gì. Huệ năng ở ngoài gì, mô Phật là gì, lạy tổ, con Huệ năng đây. Tổ ở trong gì, quát ra là gì, đêm hôm khuya khoắt như thế này không đi ngủ mà còn gì gõ cửa gì, có việc gì mà gõ cửa đêm hôm như thế này. Huệ năng bảo là gì, mô Phật bạch tổ, chiều nay là gì, ngài bảo con là gì, canh ba đêm hôm nay theo cửa sau mà vào, cho nên bây giờ con đến để thỉnh tổ để cầu pháp đây. Chúng ta biết làm gì sao? Hỏi gạo chín chưa, mà gạo chín rồi, chưa có người sàng, thì tổ bảo là tổ mới gì, tổ mới bốc gạo lên xem chín hay chưa. Chín rồi, tổ gật đầu và gì, gõ tiếp ba cái và vào thành cối ba cái, tức là gì, có nghĩa là canh ba đêm hôm nay lên ta sàng cho. Và tổ bỏ thăng tay sang đường sau để đi, có nghĩa gì, ông ấy đi vào cửa sau đừng đi cửa trước, mà cái ông đệ tử của tôi, ông thị giả ở bên ngoài nó nhìn thấy nó cản, nó không cho vào, hiểu chưa? Đó, người ta ngộ đạo là ngộ ở cái gì? Ngộ đạo tức là hiểu được cái tâm và cái ý của người thầy. Mình thì ngộ gì được cái gì? Đó, mình thì ngộ được cái gì các quý vị? Cho nên đấy, vì vậy mà gì, lục tổ Huệ năng thế, tổ bảo là vậy cửa ta vẫn mở đấy, ông cứ vào đi. Có nghĩa là gì, tâm ta vẫn luôn luôn gì, chờ đợi cái sự một vị đệ tử giác ngộ, vì ta cũng già rồi, cho nên cửa sau ta, cửa vẫn mở, ông vào đi. Và Huệ năng là gì, liền đẩy cửa bước vào. Hai thầy trò đàm đạo với nhau, tổ liền đem cả bộ kinh gì, bộ kinh để giảng cho lục tổ Huệ năng nghe, cho Huệ năng nghe. Và sau khi giảng xong, tổ mới bảo rằng tất cả Phật pháp của ta gì, nay đã giao hết cho ông. Y bát của gì, của thầy ta là giao cho ta, nay ta cũng trao cho ông. Và ông nên đi về phương Nam để truyền đạo, và tạm thời lánh mặt một thời gian, sau này khi duyên đến mới ra truyền đạo. Cho nên chúng ta thấy là sau khi xong cái việc đó một cái thì trời đã gần sáng. Gần sáng thì thầy mới bảo thôi, để ta đưa gì, ta đưa con xuống gì, qua con sông, để đi qua con sông để chạy trốn đi, không có, con chưa phải là sư, tức là còn là cư sĩ mà đã được trao y bát thì sợ thần tú và các đệ tử của gì, của ta là không bằng lòng. Vì vậy mà gì, dặn là đi trốn về phương Nam một thời gian, bao giờ duyên đến thì mới ra hoằng pháp, còn duyên chưa đến thì không được ra. Vì vậy mà gì, hai thầy trò, thầy đưa trò xuống dưới cái bến sông dưới chùa, trước cửa chùa, trời bắt đầu gần tờ mờ sáng. Bắt đầu thầy cầm lái thì đang định trèo, thì trò là gì, trò mới mô Phật rồi xin là tổ gì, ngày xưa thì con ngộ thì con gì, con mê á thì thầy độ, bây giờ con đang ngộ rồi thì để con tự độ. Độ có nghĩa gì, độ có nghĩa là gì, là con đò, chứ độ trong chữ Hán có nghĩa con đò, có nghĩa là gì, bơi. Ngày xưa con còn mê á thì thầy gì, thầy độ con, nhưng bây giờ thì con hiểu rồi, con ngộ rồi thì thầy để con tự độ, tức là gì, con cầm máy chèo con bơi. Thầy không phải gì, không phải đưa con qua sông nữa, tức là qua cái sông gì, tượng trưng cho cái sông gì, sông mê. Bây giờ con ngộ rồi thì từ đây con có thể bơi qua gì, con sông mê để về bên kia. Thâm thúy lắm. Ngày xưa tôi thích thiền là vì sao? Vì nó thâm thúy như thế. Bây giờ mà tôi nói những điều thâm thúy thì như thế thì chắc là chúng ta thì rất khó hiểu. Cho nên bây giờ thì thôi nói về tình độ nhiều hơn. Nhớ còn để nói về thiền nữa, cũng có thể nói được rất nhiều. Nhưng mà thì tôi bây giờ lâu lâu không tu thiền, cho nên gì nói về thiền nhiều sợ chúng ta lạc đường mất, cho nên thôi chỉ nói đến thế thôi. Và kết quả đến đó, và dần dần thì lục tổ Huệ năng sau này bắt đầu đi trốn ở trong rừng mười mấy năm, đi với đoàn thợ săn, trốn ở trong rừng để khỏi sự truy sát của thần tú và đệ tử của thần tú. À, vì thần tú nghĩ là gì? Và đệ tử thần tú biết là gì? Bài kệ của thầy, của thần tú được ngũ tổ hoằng nhẫn khen ngợi và bảo mọi người chép mà học theo. Còn bài kệ của Huệ Năng á thì tổ lấy giày để gì? Để xóa đi và bảo bài kệ này cũng chưa thấy tính, nhưng thực tế là ngũ tổ sợ là sẽ nguy hiểm đến cho gì? Đến tính mạng của Huệ Năng. Cho nên là mới xóa bài kệ đi. Chúng ta thấy thời xưa học Phật cũng có sự bon chen đấy các quý vị, đừng có nói là bây giờ. Cho nên bây giờ đạo tràng chúng ta bị người ta bon chen có lạ không? Có lạ không? Không có gì lạ cả. Thậm chí là gì, năm ngoái không chỉ người ngoài đời nói là gì, ông sư chủ trì chùa Khai Nguyên đi buôn thuốc phiện mà gì, các sư trong gì, trong ban trị sự hẳn hoi, cho tôi không nói tên, một vài thầy đó ở Phật giáo Sơn Tây này cũng nói gì, cũng đi nói là tôi đi buôn thuốc phiện và bị bắt, sư đi tuyên truyền cái đó đấy. Ở trên Ba Vì cũng có gì, cũng có hai ba thầy cũng nói là gì, ông Thịnh đi buôn thuốc phiện bị bắt mất rồi. Cho nên ngoài đời nó nói thì mọi người còn bán tín bán nghi, nhưng trong chùa mà sư nói, đồng đạo nói với nhau như thế thì đương nhiên là người ta gì, quá tin còn gì nữa. Khi mà thấy tôi đi họp điều hành công việc á thì họ lại nói gì, à chắc ông này có tiền đem chạy gì, đem chạy vậy cho nên được tài ngoại đi ra. Xin thưa các quý vị, nó đau thế, làm gì có chuyện đi buôn gì. Họ bảo khi bắt tôi á thì trong xe ô tô của tôi là có gì, có 3 cân thuốc viện và gì, có hơn 2 tỷ đồng tiền gì, tiền mặt. Các vị biết là gì, một tép cái thuốc viện nhỏ nhỏ thôi mà đi tù cũng 5-7 năm, đúng không? Chỉ cần một cái tép thuốc viện nhỏ nhỏ, đồ vài, nó là chỉ là một cái vài bi hút của cái kẻ nghiện thôi, còn vài năm tù. Một gì, nó khoảng bằng một cái đĩa này thôi đó. Có khi đó gì, đã là 5-30 năm rồi. Chứ làm gì 3 cân thuốc viện mà còn có chuyện là gì, tại ngoại được. Và khi thấy tôi đi họp, đi chỉ đạo công việc bình thường ấy, thì nó lại nói là tôi do gì? Do quen với Tổng Bí Thư và quen với Thủ tướng cho nên là các cụ ấy xin cho tại ngoại. Rồi nữa gọi điện về cho sư ông Tâm mấy lần không được, khổ ông. Trong cái dịp đấy nó cũng là trời xui đất khiến, làm sao ông có cái điện thoại, ông làm gì? Làm rơi xuống nước, thế là gì? Cái sim nó mất, nó không gọi được mấy hôm. Phật tử gọi điện về cho tôi không, tôi thì tôi không hay nghe máy rồi. Thì gọi điện cho ông Tâm không thấy nghe máy đâu. Thì bắt đầu là khi thấy tôi xuất hiện ở trên gì, trên tòa giảng và xuất hiện ở ngoài công chúng thì họ bảo là gì, cho sư ông Tâm đi tù thay. Nó bảo là tôi cho ông Tâm, cho đệ tử đi tù thay, làm việc với gì, với chính quyền để cho gì, cho đệ tử đi tù thay để ông ấy đi ra ngoài. Đó, thôi. Chúng ta thấy thời của Lục Tổ thì còn gần Phật hơn chúng ta rất nhiều, cách đây hơn nghìn năm rồi, nhưng mà thì đắc đạo được tổ gì, ban truyền pháp cho rồi, truyền tâm ấn, truyền y bát cho rồi, nhưng mà vẫn phải gì, chạy trốn mười mấy năm ở trong rừng, đi với đoàn thợ săn chui lủi như vậy hơn chục năm trời mới gì, mới đủ cơ duyên ra hoằng pháp. Khổ thân hai cái ông dân tộc, một ông dân tộc thì trốn chui lủi mới ra hoằng pháp được. Còn mà ông dân tộc thì ra hoằng pháp là suốt ngày bị mọi người nó kèn cựa cho. Thế khổ thân hai cái ông dân tộc. Lục Tổ Huệ Năng cũng là dân tộc đấy. Dân tộc thiểu số xuất ra. Khi ngài xuất ra vào thì ngũ tổ hoằng nhẫn hỏi á, từ đâu tới? Bà từ phương Nam tới. Bà phương Nam là gì? Là man di mọi giờ cũng biết xuất ra à? Lục Tổ với ngũ tổ, Lục Tổ Huệ Năng lúc đó mới bạch với gì? Dạ, mô Phật bạch tổ gì? Người thì có phân chia Bắc Nam, có phân di mọi rợ, có phân chia là gì, mọi rợ và người vùng gì, mình cứ nói là nơi kinh thành đi, nhưng mà Phật tính thì không có phân chia Bắc Nam, không có phân chia mọi rợ và kinh thành, không có phân chia kẻ trí người ngu. Ngay câu nói đó ngũ tổ hoằng nhẫn đã gì, đã ưng rồi và bảo gì, bảo cho xuống bếp để làm gì, làm Phật sự. Còn tôi ngày xưa xuất gia vào chùa Hương, Cố Hòa Thượng Viện Chủ Hương ngày đó hỏi gì, vì sao mày lại xuất gia? Xin sám hối cụ nói nó hơi gì, hơi lắp tiếng như vậy. Vì sao mày lại xuất gia? Quê mày ở đâu? Thì A Di Đà Phật bài trần tọa là gì? Con quê ở trong gì, Kim Bôi Hòa Bình. Thế cụ tròn mắt lên, cụ bảo Kim Bôi Hòa Bình là dân tộc à? Bảo vâng, A Di Đà Phật bài Hòa Thượng bài trần tọa là con gì, dân tộc. Thế bảo mày dân tộc Kinh hay dân tộc Mường? Bảo con dân tộc Mường. Cụ bảo Lai hay là chính thống? Thì bảo bài trường tọa thì con là dân tộc chính thống. Có cái dân tộc gì? Bố mẹ ông bà đời đời là dân tộc chuẩn 100%. Thế cụ bảo là thế thì mày dân tộc không biết xuất gia, xuất gia để làm gì? Mình do đọc cái kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương rồi, thấy quán thấy ông Bồ Tát xuất gia để làm gì? Xuất gia để làm Phật. Mình cũng gì, cũng A Di Đà Phật bài chân tọa gì, con gì xuất gia để làm Phật. À, thế là bắt đầu cụ nói mới trợn mắt lên, cụ bảo thằng này mày náo. Cụ nói như thế, cụ nói nó chạy chạy cái giọng, thằng này mày gì, mày náo. Chúng ta tu bạc cả tóc rồi không gì, không dám nói là thành Phật. Mày là cái thằng dân tộc xuất gia mà lại gì, lại nói là xuất gia để thầy để làm Phật rồi. Đó, thế là bắt đầu cụ mới gọi đâu là cụ mới gọi là tâm đâu, thế là có sư ông Tâm. Cụ gọi tâm vào đây, có cái thằng dân tộc này, nó muốn gì, nó bảo là nó muốn xuất gia để làm Phật, mày lôi nó xuống bếp để cho nó làm Phật. Thế là gì, hai ông dân tộc, một ông dân tộc thì xuống bếp để giá gạo, còn ông dân tộc này thì xuống bếp để làm gì các vị biết không? Nấu cơm, rửa bát. Trách nhiệm của tôi là chỉ có nấu cơm và rửa bát ở dưới bếp chủ hương mấy tháng à. Và là tổ thì xuống đó để giá gạo để thành Phật, còn tôi xuống đó thì nấu cơm rửa bát là suốt ngày bị một ông sư bác thì ông chửi ông đuổi và ông bà thì cái thằng dân tộc ngu si đần độn 6 năm mới lên có gì có 4 lớp. Mình rất thật thà có đem kể hết với các ông đây thì con ngày xưa ở nhà nghịch ngợm lắm, lười học lắm, ngu lắm, dốt lắm, học 6 năm mới lên có 4 lớp. Cho nên các bố là gì, các bố nghĩ là xếp thằng này đi tu làm sao được, nó ngu thế này mà đi tu làm sao được, lại còn hay đánh nhau nữa, lại còn hay nghịch ngợm nữa, trốn học đi chơi suốt ngày ngu si tu làm sao được. Có thể nó vào chùa sợ nó gì, nó vào chùa nó chôm chỉa của Tam Bảo. Cho nên á, có một cái sư ông bác, ông sư bác nhìn thấy đâu là ông đuổi, không biết tôi là có cái oán gì với ông hay không, nhìn thấy mặt tôi là ông đuổi. Thậm chí các vị biết là trời mưa tháng 2, tháng 3 ở trong gì, trong chùa Hương nó rất là rét, nó lạnh không chứ 5-6 độ C, âm nó xuống 5-6 độ C, trời mưa phùn lâm dâm như vậy, như kiểu như sáng nay á, ông ấy cứ bắt mình, bác ấy cứ bắt mình đứng ở ngoài gì, ngoài trời, còn ông thì đứng ở trong gì, trong hiên, mà ông ấy chửi ông phải bắt chắp tay vào để nghe ông ấy chửi, mà khổ nỗi nó chửi bình thường đâu, nó toàn đuổi mình chứ, hay thế đau thế đấy, à, lục tổ thì vào đó thì được ngũ tổ thì thương ngũ tổ thì độ cho tôi thì suốt ngày bị một ông sư bác này, ông thương ông độ cho ông cứ bắt về thôi. À, nhưng mà may thì chí khí mình may là cũng có một chút cái chí khí nam nhi đại trượng phu, cho nên ông đuổi thì đuổi kệ xác ông, thì tôi vẫn cứ tu, dù thịt nát xương tan tôi vẫn cứ tu, miễn là thượng tọa chủ trì không đuổi tôi là được. Cho nên ông đuổi rất run cầm cập ra vẫn cứ đứng A Di Đà Phật như thế đấy. Thôi thời gian không có để kể nhiều nữa. Ngày xưa thì ông dân tộc kia thì thầy thành Phật thành tổ rồi, còn ông dân tộc này đó thì không biết sau này nó thành cái gì. À, thôi thì cũng cố gắng làm sao đấy để cho gì, để cho mọi người, dù sao chăng nữa thì ở các tỉnh miền Bắc là tôi là người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất gia. Ngày xưa ở phương Nam lục tổ Hệ Năng cũng là người đầu tiên dân tộc thiểu số xuất gia, cho nên mới bị ngũ tổ Hoằng Nhẫn quở là gì, man di mọi giờ cũng biết xuất gia. Còn tôi thì cụ chủ hương cụ bảo là đấy, dân tộc thiểu số cũng biết xuất gia. À, lục tổ Huệ Năng thì tổ hỏi là gì, cụ lục tổ Huệ Năng thì ngũ tổ hỏi rằng gì á, là man di mọi giờ cũng biết xuất gia, thì tổ bảo là gì, người thì có phân chia Nam Bắc, có phân chia gì, kẻ ngu người trí, kẻ sang người hèn, nhưng Phật tính thì không có phân chia Bắc Nam sang hèn ngu trí, thế thì người ta mới làm tổ được chứ. Còn mình tòe thế thì đọc thấy trong sách nói là Quán Thế Âm Bồ Tát để xuất gia thành Phật, mình cũng đòi xuất gia thành Phật, cho nên nó cụ cho xuống bếp để làm Phật gì biết không? Làm Phật sư. Làm Phật sư là gì? Nấu cơm rửa bát sắp mâm suốt cả ngày như vậy thôi, cho ông biết tay. À, cho đến ngày nay tôi suốt ngày phải đi làm Phật sư đấy. Đấy, suốt ngày làm Phật sự. Nhưng mà làm Phật sự á, có được mọi người khen không? Chả có ai khen cả, ai cũng chê. Ai cũng chê. Vỗ tay cũng là chê. Không vỗ tay cũng là chê. Đó, cho nên á, ai cũng chê. Vì chê làm sao? Thôi chê làm sao, sau này thì chúng ta biết, hồi sau sẽ rõ đi đúng không? Thì hôm nay, nói tóm lại bài pháp của ngày hôm nay, đó là chủ mệnh quỷ vương khuyên chúng ta là nghe danh hiệu của Phật, của Bồ Tát thì phải tu nhân tích đức, làm việc thiện, đặc biệt là trì niệm danh hiệu của Ngài. Và còn gì, nghe thấy kinh điển đại thừa thì phải phát khởi được lòng tin. Cho nên nay tôi mới kể cái chuyện gì, chuyện lục tổ huệ năng sàng gạo cho chúng ta. Chúng ta nghe, lục tổ huệ năng chính là người tu theo đại thừa Phật giáo, và Ngài tu hành đắc đạo, sau này được gì, được thành tổ thứ 6 của thiền tông Trung Hoa. Bây giờ Ngài đó gì, thì tịch hơn 1000 năm nay, mà thân thể của Ngài gì, vẫn ngồi thiền an nhiên tự tại như là hai vị tổ Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu Hà Nội chúng ta bây giờ. Không đắc đạo thì làm gì có chuyện hơn 1000 năm nay nhục thân của Ngài vẫn ngồi yên nguyên như vậy ở gì, ở chỗ chùa Nam Hoa bây giờ bên Trung Quốc. Sang năm chúng ta có một chuyến đi thăm, sang thăm chùa của Ngài. Ai đồng ý đi không? Ai muốn đi không? Ai đồng ý đi thì bây giờ cứ bớt ăn bớt tiêu đi. Đi Trung Quốc thì nó đơn giản hơn. Sang thăm rồi tứ đại danh sơn của Phật giáo Trung Quốc, đó là gì? Nơi của Đức Quán Thế Âm. Đạo tràng Đức Quán Thế Âm là Phổ Đà Sơn. Đạo tràng của Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Cửu Hoa Sơn. Đạo tràng của Văn Thù và đạo tràng của Phổ Hiền Bồ Tát. Và đặc biệt là đến gì? Đến đạo tràng của Lục Tổ Huệ Năng, vì dân tộc thiểu số đầu tiên xuất ra mà bị ngũ tổ mắng cho là man di mọi dợ, xuất ra làm cái gì? Một ông dân tộc thiểu số đầu tiên xuất ra ở Việt Nam, ở khu vực phía Bắc, sẽ sang thăm gì? Sang thăm ông man di mọi dợ hơn 1000 năm trước xuất ra thành tổ. Chắc là cũng có một cái gì hay hay đấy. Cái chuẩn bị thời gian, chuẩn bị thì tích có mỗi một ngày thì bớt đi một chút ăn thì bỏ vào con lợn đó mà 5.000, 10.000 nhá. 6 tháng sau thì có điều kiện để đi. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Chốt lại là gì? Tin tưởng vào Đại Thừa Pháp để tu tập, tin tưởng vào danh hiệu của Phật, của Bồ Tát để trì niệm, thì tội sẽ diệt, phúc sẽ sinh. Hôm nay thì chúng ta tạm nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.